Chương 528, Ngọc Nữ Tiên Tông tố tâm thanh huy. Tu La Điện tiêu liệt. 2, chương 528, Ngọc Nữ Tiên Tông tố tâm thanh huy. Tu La Điện tiêu liệt. 2. 529 chương truyền thụ Vân Mộng Hoa Âm Dương Tiên Kinh. Tiêu Liệt nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tính toán. Hắn cũng được biết Ngọc Nữ Tiên Tông cùng Tảo Côn kết toán sự tình. Thanh Tử Tiên Tử bị Tảo Côn làm đủ, Tố Hoa Thiên Tôn thần niệm giáng lâm lại chưa thể cầm xuống Tảo Côn, việc này đã không phải bí mật. Tố Tâm Thanh Huy. Tiêu Liệt trong đầu hiện ra một đạo trắng thuần thân ảnh, sau đó nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tố Tâm Thanh Huy nữ nhân kia xưa nay cao ngạo, chúng ta chủ động tìm tới cửa, nàng chưa chắc sẽ cho Tu La Điện mặt mũi. Sau lưng lão giả không người bổ sung, công tử nói cực phải. Nhưng Tảo Côn làm nhục Thanh Tử Tiên Tử trước, Tố Tâm Thanh Huy vì tông môn mặt mũi nhất định sẽ đồng ý. Lão giả nói đến đây, trên mặt hiện ra âm xót xa nụ cười. Hơn nữa chỉ cần chúng ta cầm xuống Tảo Côn, Huyền Âm Cốc liền lại không sức phản kháng. Ta nghĩ Tố Tâm Thanh Huy nàng đối với Huyền Âm Mạch cũng cảm thấy hứng thú a. Tiêu Liệt nghe sau trong mắt tinh quang lóe lên. Ngọc Nữ Tiên Tông công pháp thuần âm, Huyền Âm Mạch đối với nàng mà nói có thể nói là tuyệt giai tài nguyên tu luyện. Sau đó quay đầu nhìn hướng một bên Định Nọt Nam Hoa Thần Quân. Ngươi chính là Bắc Hoa người, liền từ ngươi đi cho Ngọc Nữ Tiên Tông người đưa tin. Nam Hoa Thần Quân nghe vậy trong lòng vui mừng. Cuối cùng có cơ hội biểu hiện tốt một chút, hắn liền vội vàng gật đầu cúi người. Đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ chắc chắn đem đại nhân ý nguyện truyền đạt cho Ngọc Nữ Tiên Tông các vị đạo hữu. Được. Tiêu Liệt đưa tay vung ra một cái lệnh bài màu đen. Cầm lệnh bài này, nói cho Ngọc Nữ Tiên Tông người. Bản công tử mời Thanh Huy đạo hữu cộng đồng bắt giết Tảo Côn, sau đó Huyền Âm Mạch chúng ta chia đều. Nam Hoa Thần Quân hai tay tiếp nhận lệnh bài, trên mặt chất đầy vui mừng. Thuộc hạ tuân mệnh, định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, hắn khom người lui ra, bước chân nhẹ nhàng rời đi đại điện. Hắn giờ phút này đầy trong đầu đều đang nghĩ hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tiêu Liệt dẫn hắn đi trung vực. Hắn Nam Hoa Thần Quân muốn lên như diều gặp gió. Chờ Nam Hoa Thần Quân đi rồi, lão giả vừa lo thầm nghĩ, công tử, nếu là Tố Tâm Thanh Huy không muốn toàn lực xuất thủ, hoặc là trong bóng tối tính toán chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Liệt đi đến lưu ảnh thạch phía trước, nhìn xem quang ảnh bên trong Tảo Côn cùng Đồ Sơn Anh kịch chiến hình ảnh, đầu ngón tay nổi lên một tia hắc mang. Tính toán, bản công tử khi nào sợ qua tính toán? Chỉ cần nữ nhân kia chịu ra tay kiềm chế lại Tảo Côn, còn lại chuyện tự có bản công tử tới xử lý. Hắn dừng một chút, trong mắt sát ý càng đậm. Huống chi, thuần dương thánh thể bản nguyên đối bản công tử Tu La Ma công rất có ích lợi. Bản công tử vốn là không có ý định phân chỗ tốt cho Tố Tâm Thanh Huy. Chờ giải quyết Tảo Côn, chúng ta lại đối phó nàng. Huyền Âm Mạch cùng thuần dương thánh thể bản công tử đều muốn. Lúc này Tiêu Liệt bị dục vọng che đôi mắt. Lão giả thấy thế, liền vội vàng không người nói. Công tử anh minh. Tiêu Liệt không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay thu hồi lưu ảnh thạch, âm thanh lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, khiến người khác toàn bộ điều động, mật thiết giám thị Tảo Côn cùng Huyền Âm Cốc động tĩnh. Chờ Nam Hoa bên kia có tin tức, chúng ta liền lập tức động thủ. Phải. Mà lúc này Huyền Âm Cốc, Tảo Côn đang ngồi tiếp Vân Mộng Hoa củng cố tu vi. Huyền Âm Cốc trên không Huyền Âm Mạch linh khí càng thêm nồng đậm. Vân Mộng Hoa quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt linh khí, hóa thần bắt tầng khí tức càng thêm vững chắc. Một bên Tảo Côn thưởng thức một cái từ Tu La Điện tu sĩ trên thân tìm ra lệnh bài màu đen, lông mày cau lại. Hắn có thể cảm giác được lệnh bài bên trong ẩn chứa quỷ dị khí tức, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Tu La Điện sợ rằng lại có động tác. Côn Nhi, đang suy nghĩ cái gì? Một giây sau, Vân Mộng Hoa mở ra đôi mắt đẹp, gặp Tảo Côn vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi. Tảo Côn thu hồi lệnh bài, nắm chặt thành thục mỹ phụ tay ngọc, cười nói: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ Tu La Điện ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng." Vân Mộng Hoa nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. "Ta đã để người đi liên hệ Bắc Hoang tất cả đại tông môn, tin tưởng qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ trả lời. Dù sao Tu La Điện uy hiếp, người nào đều rõ ràng." Tảo Côn nhìn xem Vân Mộng Hoa, cười nói: "Nên là Vân Di nghĩ chủ đáo." Vân Mộng Hoa gò má ửng đỏ, hướng Tảo Côn trong ngực rán rán, nói khẽ: "Chỉ tiếc ta tu vi thấp, bằng không sự tình muốn tốt xử lý rất nhiều." Nàng có chút thất lạc, Tư U Âm cũng là hóa thần bắt tầng tu vi, nhưng kỳ thật lực còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Cái này khiến nàng rất là bề bại, chán nản. Tảo Côn có thể cảm giác được Vân Mộng Hoa tâm tình biến hóa, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới nàng chân bóng lưng ngọc. Là thời điểm truyền cho đối phương Âm Dương Tiên Kinh. Thế là Tảo Côn chậm rãi mở miệng nói: "Vân Di, ta muốn truyền cho ngươi một bộ tiên pháp, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Vân Mộng Hoa nghe vậy trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt khó có thể tin. "Ngươi nói cái gì? Tiên pháp?" Nếu không phải nàng giải Tảo Côn không phải ăn nói lung tung người, giờ phút này sợ là muốn cho là mình nghe lầm. "Tiên pháp a? Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân tu luyện công pháp. Liền trung mực đều chưa hẳn có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, Tảo Côn lại muốn truyền cho nàng." Vân Mộng Hoa hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin. Nàng theo bản năng siết chặt Tảo Côn ống tay áo. "Côn Nhi, ngươi không có nói đùa. Tiên pháp chân quý bực nào, ngươi sao có thể?" Tảo Côn nhìn xem Vân Mộng Hoa kích động dáng dấp, vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, ngựa khí chắc chắn. "Tự nhiên không có nói đùa. Vân Di, ngươi ta ở giữa không cần khách khí. Cái này Âm Dương Tiên Kinh không chỉ có thể để cho ngươi tu luyện biến nhanh, trong cơ thể ngưng tụ âm dương nhị khí cũng là cực kỳ cường đại. Đến lúc đó ngươi thực lực liền sẽ tăng gấp bội." Dứt lời, Tảo Côn đầu ngón tay ngưng ra một tia ánh sáng dịu dịu ngất, nhẹ nhàng điểm tại Vân Mộng Hoa mi tâm. "Không cần kháng cự, nín thở ngưng thần." Vân Mộng Hoa theo lời đóng chặt đôi mắt đẹp, như vậy tiên duyên nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Nàng muốn mạnh lên, muốn cùng Tảo Côn cùng nhau đối địch. Côn sáng tiến vào thức hải, từng hàng huyền ảo tiên kinh nhanh chóng lưu chuyển. Vân Mộng Hoa trong nháy mắt đắm chìm trong đó, liền quanh thân quanh quẩn linh khí đều đi theo trở nên càng thêm tinh thuần. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, chỉ là sắc mặt có chút đỏ ửng. Cái kia tâm pháp yếu quyết để cho nàng cảm giác có chút ngượng ngùng. Bất quá so với mạnh lên, nàng rất nhanh liền tiếp thu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Côn, trong mắt cảm kích cùng ỉ lại. Côn Nhi, phần ân tình này, Vân Di, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tào Côn nhếch miệng cười cười. Ngươi mau chóng quen thuộc tâm pháp yếu quyết, một hồi thử một lần tu luyện hiệu quả. Hoàng tiểu tử. Vân Mộng Hoa phong tình vạn trùng liếc một cái Tào Côn, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo âm dương tiên kinh tâm pháp yếu quyết, Vân Mộng Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, dẫn dắt đến quanh thân nồng đậm huyền âm linh khí nhập thể. Sau nửa canh giờ, Vân Mộng Hoa quanh thân linh khí đột nhiên thu lại, toàn bộ chuyển vào trong cơ thể. Nàng điều động trong cơ thể âm dương nhị khí lưu chuyển linh lực khuấy động. Cùng là hóa thần bát tầng, nàng so với tu luyện tiên pháp phía trước cường đại mấy lần không chỉ. Nàng nhìn hướng Tào Côn, thần sắc kinh hỉ. Côn Nhi, ta cảm giác ta có thể đối phó hóa thần cựu tầng cường giả. Tào Côn nhìn cả người tản ra nhàn nhạt tiên vận Vân Mộng Hoa, hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức lấy ra âm dương đỉnh. Thật sự muốn sửa nôn, không có kiên nhẫn. Thứ 530 Thanh Linh. Tố Tâm Thanh Huy. Mấy ngày sau, Bắc Hoang Minh Thành. Thanh Giao Cung bên trong. Thanh Linh một bộ màu xanh váy dài ngồi ngay ngắn chủ vị. Nàng là Bắc Hoang người người kính sợ Thanh Giao Cung chủ. Từ khi trở thành Tào Côn vưu vật về sau, nàng nguyên bản cái kia lạnh lạnh khí tức bây giờ xen lẫn từng tia quyến rũ. Chương 528, Ngọc Nữ Tiên Tông Tố Tâm Thanh Huy. Tu La Điện Tiêu Liệt. 3, chương 528, Ngọc Nữ Tiên Tông Tố Tâm Thanh Huy. Tu La Điện Tiêu Liệt. 3. Chủ nhân đến Bắc Hoang, cũng không biết lúc nào tìm ta. Nàng đã biết được Tào Côn đi tới Bắc Hoang, nội tâm vô cùng chờ mong Tào Côn đến tìm nàng. Phía dưới mấy vị trưởng lão đều là mang theo thần sắc lo lắng, cầm đầu tóc trắng trưởng lão không nhịn được mở miệng lần nữa. Cung chủ đại nhân, Ngọc Nữ Tiên Tông người đã tới Minh Thành 3 ngày. Các nàng đã chưa thông báo chúng ta, cũng không hiện lộ ra mục đích. Không biết đây là phúc vẫn là họa a. Một cái khác nữ trưởng lão cũng chậm rãi mở miệng. Đúng vậy a cung chủ, Ngọc Nữ Tiên Tông chính là trung vực đứng đầu thế lực. Bây giờ các nàng đột nhiên đặt chân chúng ta Minh Thành, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Mộ Dung gia phía trước một trận bị diệt tộc, Tu La Điện để mắt tới Huyền Âm Cốc, hai chuyện này tại Bắc Hoang huyên náo xôn xao. Bởi vậy Bắc Hoang các đại thế lực đều đối với trung vực thế lực có chút mất cảm. Mấy vị trưởng lão nhìn hướng phía trên Thanh Linh, một mực chờ đợi nàng hồi phục. Có thể Thanh Linh lại giống như không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũng nhìn qua chén trà xuất thần, khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải cất cao giọng, lặp lại nói: "Cung chủ, Ngọc Nữ Tiên Tông sợ rằng kẻ đến không thiện, chúng ta nếu không sớm tính toán, muốn có tai họa trước mắt ta." Hắn cũng không muốn dẫm vào Mộ Dung gia vết xe đổ. Thanh Linh nghe vậy mới chậm rãi hoàn hồn. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, âm thanh cũng so với ngày xưa nhu hòa rất nhiều. "Chư vị trưởng lão không cần quá lo. Ngọc Nữ Tiên Tông nếu thật có ác ý đã sớm động thủ. Các nàng có lẽ chỉ là muốn tìm một cái đặt chân, chúng ta cũng không cần từ quá nhiễu." Vừa dứt lời, một tên đệ tử tiến vào đại điện. "Cung chủ đại nhân, chư vị trưởng lão, Nam Hoa Thần Quân tiến vào Minh Thành." "Người nào?" "Nam Hoa Thần Quân." "Hắn không tại Nam Lĩnh, tới chúng ta Minh Thành làm cái gì?" "Đúng vậy a. Hắn luôn luôn tham sống sợ chết, bây giờ Bắc Hoang như vậy loạn, hắn vì sao ngàn dặm xa xôi tới chúng ta Minh Thành?" Mấy vị trưởng lão mang theo nghi hoặc. Thiên Địa đưa tin đệ tử lắc đầu. "Hắn không phải tới tìm chúng ta Thanh Giao Cung." Thanh Linh nghe vậy trong nháy mắt cảnh giác, một ý nghĩ ở trong lòng dâng lên. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đối với mọi người phân phó nói: "Tranh thủ thời gian thu nạp tại bên ngoài đệ tử, gần nhất không nên đi ra ngoài." "Phải." Mấy vị trưởng lão ứng thanh phụ họa. Thanh Linh cấp tốc đi vào nội điện, trong tay nắm chặt một cái âm dương ngọc bội. Cùng lúc đó, Nam Hoa Thần Quân đi ở giữa đường phố. Giờ phút này hắn đang tưởng tượng lấy đi theo Tiêu Liệt tiến vào trung vực, bái nhập Tu La Điện tình cảnh. Thế cho nên hắn nhìn hướng nội thành cùng là Bắc Hoang các tu sĩ, trong mắt đều mang một tia khinh miệt. "Hừ, đem Tiêu Liệt công tử bàn giao chuyện làm thỏa đáng về sau, bổn quân chính là trung vực người." Đúng lúc này, trên không có hai đạo mặc trắng thuần tiên váy thân ảnh lướt qua, tự mang một cỗ lạnh lạnh tiên khí. Nam Hoa Thần Quân thấy thế sắc mặt vui mừng, ánh mắt không nhịn được hướng cái kia Ngọc Nữ Tiên Tông nữ đệ tử trên thân nghiêng mắt nhìn, trong mắt cất giấu mấy phần tham lam. Sau đó chắp tay hô lớn: "Tiên tử xin dừng bước." Cái kia hai vị Ngọc Nữ Tiên Tông nữ đệ tử nghe tiếng quay đầu, gặp Nam Hoa Thần Quân thần thái cử chỉ, xem xét chính là người hạ giới, thế là trong mắt lập tức tràn đầy khinh miệt. Bên trái nữ đệ tử cầm trong tay ngọc kiếm, ngữ khí băng lãnh như xương: "Ngươi là người phương nào? Dám tại cái này ngăn ta Ngọc Nữ Tiên Tông người?" Nam Hoa Thần Quân vội vàng gạt ra định nọt nụ cười. Hai vị tiên tử bất giận: "Tại hạ Nam Hoa Thần Quân, chính là Bắc Hoang Nam Lĩnh tu sĩ. Hôm nay chuyên tới để cầu kiến Quý Tông đại sư tỷ Tố Tâm Thanh Huy tiên tử, có chuyện quan trọng thương lượng." "Ngươi?" Bên phải nữ đệ tử trên dưới dò xét Nam Hoa Thần Quân một phen, nhếch miệng lên một vệt niệm ai: "Một thân hạ giới cho khí, chỉ bằng ngươi cũng xứng gặp mặt chúng ta đại sư tỷ. Có biết nhà ta đại sư tỷ chính là trung vực nổi tiếng tiên tử, sao lại gặp ngươi bực này bất nhập lưu nhân vật?" Nam Hoa Thần Quân nghe phía sau trong lòng lập tức luồn lên một cơn lửa giận. Hắn chính là hóa thần bắt tầng tu sĩ, đối phương hai người bất quá là hóa thần trung kỳ. Nếu không phải xem tại Ngọc Nữ Tiên Tông là trung vực thế lực, nếu không phải còn trông chờ Tiêu Liệt dẫn hắn thượng giới, hắn đã sớm một bàn tay đem hai người đập chết, như thế nào chịu như vậy khuất đủ. Nam Hoa Thần Quân mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng trên mặt lại càng thêm khiêm tốn. "Tiên tử nói cực phải, tại hạ sát thực bé nhỏ. Nhưng việc này liên quan đến Tào Côn, càng liên quan đến Tu La Điện cùng Ngọc Nữ Tiên Tông hợp tác, còn mời tiên tử giản xếp." Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra viên kia lệnh bài màu đen. "Đây là Tu La Điện Tu La lệnh, Tiêu Liệt công tử đặc biệt để tại hạ mang đến làm chứng." "Tu La Điện?" Hai tên nữ đệ tử liếc nhau, thần sắc hơi trì hoãn. Viên kia màu đen Tu La lệnh trên có khắc giữ tận Tu La đường vân, còn chưa tới gần liền có một cô âm hàn khí tức tản ra. Cái kia hai tên nữ đệ tử sắc mặt biến hóa, các nàng tự nhiên nhận biết lệnh này, biết là Tu La Điện nhân vật trọng yếu vật cầm. Đã là mang theo Tu La lệnh, liền đi theo ta đi. Nhưng nhớ kỹ, thấy đại sư tỷ nếu dám thất lễ, định để cho ngươi thần hồn câu diệt. Nam Hoa Thần Quân liền vội vàng gật đầu. Không dám, không dám, tại hạ ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đi theo nữ đệ tử lúc đi, trong tròng mắt của hắn hiện lên một tia âm độc. Hôm nay chịu khuất đủ, ngày khác nhất định muốn gấp đôi hoàn trả. Chờ hắn đi theo Tiêu Liệt lên trung vực, đột phá độ kiếp thiên tôn, những thứ này cao ngạo nữ đệ tử đều phải quỳ gối tại dưới chân hắn hầu hạ. Một lát sau, mấy người cuối cùng đi tới một tòa gặp nước lầu các phía trước. Lầu các bên ngoài mây mù quẩn quanh, mơ hồ có thể thấy được một đạo trắng thuần thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ. Dáng người uyển chuyển như trăng bên dưới hàng mai, chỉ dựa vào một cái bóng lưng, liền để người không dám sinh ra nửa phần khinh nhẫn chi tâm. Đại sư tỷ, Bắc Hoang tu sĩ Nam Hoa Cầm Tu La lệnh cầu kiến. Nữ đệ tử tại các bên ngoài không người bẩm báo, âm thanh mang theo cung kính. Trong lầu các truyền đến một đạo lạnh lạnh như ngọc âm thanh, không nhanh không chậm, lại tự mang một cỗ uy nghiêm. Để cho hắn đi vào. Nam Hoa Thần Quân hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút áo bào, mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào lầu các. Dương mắt nhìn lên, Tố Tâm Thanh Huy vừa vặn xoay người lại. Nàng mặc một bộ xanh nhạt lưu tiên trường váy, mang theo một tầng mạng che mặt. Da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày lạnh lạnh như thu thủy, rõ ràng chưa thi phấn trang điểm, lại đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhất là nàng quanh thân quanh quần nhàn nhạt thanh huy, tựa như cựu thiên tiên tử hạ phàm, thật sự là người cũng như tên. Giờ phút này, Nam Hoa Thần Quân trong lòng điểm này bận thịu tâm tư trong nháy mắt dập tắt. Như vậy tuyệt sắc tiên tử không phải hắn có thể mơ ước. Phía sau nhất định có rất nhiều độ kiếp tiên tôn muốn chiếm thành của mình. Hắn vội vàng lại lần nữa không người, hai tay giơ cao tu la lệ. Bác Hoang tu sĩ Nam Hoa, gặp qua Thanh Huy tiên tử. Tố Tâm Thanh Huy đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một cỗ nhu hòa lại không cho kháng cự linh lực liền đem lệnh bài thu tới trong tay. Lạnh lạnh âm thanh vang lên lần nữa. Tiêu Liệt để cho ngươi đến, vì chuyện gì? Nam Hoa Thần Quân lưng không đến thấp hơn, ngữ khí càng thêm lạnh lùng. Về tiên tử, Tiêu Liệt công tử biết được Quý Tông cùng Tào Côn có oán, đặc mệnh tại hạ trước đến mời. Công tử nguyện cùng tiên tử liên thủ bắt giết Tào Côn, sau đó Huyền Âm Cốc Huyền Âm Mạch, công tử hứa hẹn cùng Quý Tông chia đều. Tố Tâm Thanh Huy nghe về sau, cái kia không có chút rung động nào, đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng. Tào Côn, thuần dương thánh thể. Lập tức trong lòng nghĩ lên Tố Hoa Thiên Tôn bản giao chuyện của nàng. Chương 531, Tố Tâm Thanh Huy tâm tư. Tào Côn tiến về Nam Lĩnh, chương 531, Tố Tâm Thanh Huy tâm tư. Tào Côn tiến về Nam Lĩnh. Tố Tâm Thanh Huy nhìn xem Tu La lệnh bên trên đường vân, trong mắt gợn sóng thoáng qua liền qua. Lúc trước Tào Côn tại Đông vực, nơi đó có độ kiếp thiên tôn tồn tại, nàng không dám đặt chân. Bây giờ Tào Côn đi tới Bắc Hoang chính hợp nàng ý. Thuần Dương Thánh Thể không những đối với Tố Hoa Thiên Tôn cực kỳ trọng yếu, đối với nàng đột phá độ kiếp cũng trọng yếu giống vậy. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hoa Thần Quân, âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm, đáp ứng. Tiêu Liệt đề nghị cũng là hợp tình lý. Tào Côn đã cùng ta tông có oán, lại trở ngại Tu La điện chuyện, liên thủ diệt trừ hắn đúng là cả hai cùng có lợi. Nam Hoa Thần Quân nghe vậy trong lòng rung lòng, lập tức lại hỉ. Hắn thật không nghĩ tới Tố Tâm Thanh Huy dễ dàng như vậy đáp ứng. Lúc trước chuẩn bị giải thích đều vô dụng bên trên. Việc này thuận lợi để cho hắn quên hết tất cả, thế là trên mặt hắn định nọt chi ý càng lớn. Tiên tử hiểu rõ đại nghĩa. Tiêu Liệt công tử như biết tiên tử đáp ứng, nhất định đại hỉ. Chờ bị bắt giết Tào Côn sau Huyền Âm Mạch chia đều, hai phái chúng ta cũng có thể kết một thiện duyên, ngày sau tại trung vực cũng tốt lẫn nhau trông nom. Tố Tâm Thanh Huy trong mắt khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đem Tu La lệnh đưa trả cho Nam Hoa Thần Quân, một tia linh lực lặng yên không tiếng động bám vào thượng lệnh bài biên giới. Ngươi trở về báo cho Tiêu Liệt, bản cung đáp ứng. Sau 5 ngày Nam Lĩnh hội họp, kế hoạch cụ thể đến bàn lại. Nam Hoa Thần Quân vội vàng tiếp về lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, liên tục đáp. Đúng đúng đúng. Tại hạ cái này liền trở về phục mệnh. Hắn lúc này đầy trong đầu đều là trở về như thế nào cùng Tiêu Liệt tranh công, cũng không phát giác được trên lệnh bài đã in dấu xuống một đạo nhàn nhạt linh ấn. Chờ Nam Hoa Thần Quân vối lui, lầu các bên ngoài hai tên nữ đệ tử đi tới, mang theo nghi hoặc. Đại sư tỷ, gọi hai người chúng ta chuyện gì? Tố Tâm Thanh Huy nghe vậy xoay người, đưa tay đối với hư không một dẫn, đầu ngón tay ngưng ra một tia trắng muốt ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt quanh quẩn trên không trung hai vòng, lại hóa thành một cái lớn chừng bàn tay trong suốt điệp linh. Thanh Minh, Thanh Nguyệt, hai người các ngươi đi theo linh ấn chỉ dẫn đuổi theo Nam Hoa. Vừa dứt lời, đĩa linh vô cánh mà lên xuống tại Thanh Nguyệt trong tay. Thanh Nguyệt bừng tỉnh. Đại sư tỷ là muốn mượn tính tâm điệp dò xét Tu La điện mọi nguồn, có thể vạn nhất bị Nam Hoa hoặc Tiêu Liệt phát giác. Yên tâm, phát giác không được. Tố Tâm Thanh Huy đưa tay đánh gãy nàng. Thính tâm điệp khí tức cùng thiên địa linh khí hòa làm một thể, trừ phi là độ kiếp thiên tôn đích thân tra xét, nếu không hóa thần kỳ tu sĩ liền bóng dáng của nó đều sờ không tới. Tiêu Liệt tu vi cũng bất quá hóa thần viên mãn, còn không có bản sự kia. Thanh Minh nhẹ gật đầu, lại hỏi: cái kia sau 5 ngày Nam Lĩnh hội họp, chúng ta thật muốn cùng Tu La điện liên thủ? Tố Tâm Thanh Huy trong mắt lướt qua một tia ý lạnh. Bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tiêu Liệt muốn mượn tay của chúng ta giết Tào Côn, đoạt Huyền Âm Mạch. Ta lại muốn mượn tung tích của hắn, tìm tới Tào Côn hạ lạc. Minh Bạch, đại sư tỷ. Thanh Minh Thanh Nguyệt đi rồi. Tố Tâm Thanh Huy cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Tố Hoa Thiên Tôn bàn giao nàng, để cho nàng không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Tào Côn. Thuần Dương Thánh Thể liên quan đến Tố Hoa Thiên Tôn lần thứ 3 kiếp nạn. Đồng dạng, nàng cũng cần Thuần Dương Thánh Thể tăng cường bản nguyên. Tào Côn Thuần Dương Thánh Thể không thể nghi ngờ là bánh trái thơm ngon, người nào đều nghĩ chiếm thành của mình. Tố Tâm Thanh Huy nhẹ vỗ về mạng che mặt. Tố Hoa Thiên Tôn tuy là nhị kiếp thiên tôn, lại thụ phong khóa lực lượng hạn chế không thể cưỡng ép hạ giới. Nguyên nhân chính là như vậy, Tố Hoa Thiên Tôn mới sẽ đem Tào Côn chuyện toàn quyền giao cho nàng. Thuần Dương Thánh Thể đến thiên tôn trong tay còn có thể có phần của ta sao? Nàng nhẹ giọng thì thầm. Ha ha, xem ra ta chỉ có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thiên tôn dù có thủ đoạn ngất trời, cuối cùng đạp không vào hạ giới nửa bước. Nàng như muốn ở đột phá sau tiếp tục ổn ép cùng giai tu sĩ một đầu, liền nhất định phải mượn thuần dương thánh thể mài giũa căn cơ. Chỉ cần có thể đem tạo côn thuần dương chi lực dung hợp, nàng không chỉ có thể thuận lợi đột phá, thậm chí có thể tại mới vừa đột phá độ kiếp liền nắm giữ chống lại nhất kiếp thiên tôn thực lực. Tu La Điện muốn lợi dụng ta, Tố Hoa Thiên Tôn muốn mượn ta đến thánh thể. Tố Tâm Thanh Huy cười lạnh một tiếng. Cái này hạ giới trung quy là ta Tố Tâm Thanh Huy ván cờ, thuần dương thánh thể là ta. Lúc này, xa tại Huyền Âm cốc Tảo Côn nhắm mắt, hắn luôn có cảm giác bị người để mắt tới, hơn nữa còn không chỉ một người. Một bên Vân Mộng Hoa sắc mặt hồng nhuận, nghi ngờ nói: "Côn Nhi, ngươi thế nào?" Tảo Côn vô vô gương mặt của mình, lắc đầu: "Vân Di, không có việc gì. Có lẽ là ta gần nhất quá vất vả, xuất hiện ảo giác." Vân Mộng Hoa đưa tay phủ lên Tảo Côn trán, đầu ngón tay mang theo một tia linh lực. Có phải là Huyền Âm cốc khí âm hàn xâm nhập trong cơ thể? Tảo Côn nắm chặt ngọc thủ của nàng, lắc đầu cười nói: "Yên tâm đi, ta thật không có chuyện." Lời tuy nói như vậy, nhưng loại cảm giác này tuyệt không phải ảo giác. Ngược lại giống có hai đạo ánh mắt, một đạo mang theo tham lam nóng rực, một đạo cất giấu băng lãnh sát ý. Tào Côn nhìn về phía ngoài điện, Huyền Âm cốc lâu dài quanh quần khói đen giờ phút này phảng phất càng đậm. "Vân Di, gần nhất để trong cốc đệ tử đều tỉnh táo chút, đừng tùy ý xuất cốc." Tào Côn lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. "Ta luôn cảm thấy, cái này Bắc Hoang sợ là chẳng mấy chốc sẽ loạn." Vân Mộng Hoa gặp Tào Côn hiếm thấy nghiêm túc, gật đầu đáp: "Ta cái này liền đi phân phó." Ngay sau đó, Tào Côn trong đầu liền vang lên một thanh âm. Đó là thông qua hợp hoan ấn truyền đến âm thanh. "Chủ nhân, vừa rồi Nam Lĩnh Nam Hoa Thần Quân tại Minh Thành hiện thân, ta Thanh Giao Cung đệ tử phát hiện hắn đi tìm Ngọc Nữ Tiên Tông người." "Ngọc Nữ Tiên Tông? Nam Hoa Thần Quân?" Tào Côn thần sắc khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện lên một tia ý lạnh. Cái kia Nam Hoa Thần Quân thân là Bắc Hoang tu sĩ đầu tiên là cự tuyệt Vân Mộng Hoa cầu viện, sau lại ngàn dặm xa xôi chạy đi Minh Thành tìm Ngọc Nữ Tiên Tông người. Sợ là phía sau có người sai khiến a. Tào Côn lông mày nhíu lại, vừa rồi nghi hoặc trong nháy mắt có đáp án. Cùng hắn có thủ chung được thế lực chỉ có Tu La Điện cùng Ngọc Nữ Tiên Tông. Cái kia Nam Hoa Thần Quân phía sau rất có thể là Tu La Điện. Lúc này Tào Côn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, nhìn trước mắt mỹ phụ mở miệng nói: "Vân Di, ta biết vì sao Nam Hoa Thần Quân cách Huyền Âm cốc gần như vậy, lại không tới cứu viện binh ngươi nguyên nhân." Vân Mộng Hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Tào Côn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Vì cái gì?" "Hắn sợ là nương nhờ vào Tu La Điện." Tào Côn nhàn nhạt mở miệng. "Cái gì?" Vân Mộng Hoa sửng sở, lập tức liền bình thường trở lại. Nam Lĩnh cùng Huyền Âm cốc rất gần, nàng cùng Nam Hoa Thần Quân thiếu không được tiếp xúc. Nàng giải Nam Hoa Thần Quân là cái dạng gì người? Người này tham sống sợ chết, lịnh ngọn, nương nhờ vào Tu La Điện cũng không kỳ quái. Ta Huyền Âm cốc bên trong có Huyền Âm mạch tin tức, hơn phân nửa cũng là tên tiểu nhân kia báo cho Tu La Điện. Vân Mộng Hoa càng nói càng tức, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hận ý. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, ta Huyền Âm cốc trên dưới sợ là sớm đã trở thành Tu La Điện thủ hạ vong hồn. Huyền Âm mạch cũng sẽ bị bọn hắn cướp đi. Cái này Nam Hoa, thật là đáng chết nha. Tào Côn gặp Vân Mộng Hoa tức giận đến không nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng ôm lại vai của nàng. Thần sắc lạnh như băng nói: "Vân Di, ta bây giờ liền đi Nam Lĩnh." Chương 532, Tố Tâm Thanh Huy đi tới Nam Lĩnh, chương 532, Tố Tâm Thanh Huy đi tới Nam Lĩnh. Vân Mộng Hoa nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng để lại Tào Côn cánh tay. "Côn Nhi không thể. Nam Hoa đã nương nhờ vào Tu La Điện, Nam Lĩnh nhất định nguy hiểm trùng điệp, ngươi chuyến đi này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Tào Côn giãn ra hạ thân, lập tức cười lạnh nói: "Cái kia Nam Hoa dám bán Huyền Âm cốc, lại dám nương nhờ vào Tu La Điện thì nên trả ra đại giới." Hắn đưa tay vô vô Vân Mộng Hoa tay ngọc, ngữ khí hơi trì hoãn. "Vân Di yên tâm, ta thực lực ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Vân Mộng Hoa vẫn là lo lắng. Mặc dù nàng biết Tào Côn thực lực mạnh, nhưng lúc này Nam Lĩnh nhất định là đầm rồng hang hổ. Nói không chừng đối phương đã bố trí xong đại trận, sẽ chờ Tào Côn đi đây. Sau đó nắm chặt ôm lấy Tào Côn eo, đem chính mình áp sát vào Tào Côn trên lồng ngực. "Côn Nhi, ta đi chung với ngươi a." Tào Côn nghe vậy, tức giận nói: "Hồ đồ, ngươi thành thành thật thật thủ hộ Vân Âm cốc là được rồi. Mặc dù ngươi thực lực tăng lên không ít, nhưng vẫn là không đủ." Vân Mộng Hoa một mặt không muốn. Nàng thật vất vả mới đem Tào Côn trông, cũng không muốn đối phương đi mạo hiểm. "Nô." Tào Côn bị bất thình lình cử động làm trở tay không kịp. Vân Mộng Hoa môi mang theo nàng đặc hữu thanh nhã mùi thơm, nội tâm tràn đầy lo lắng cùng không muốn. Tào Côn thân thể hơi cương chuẩn bị ở sau cánh tay càng thêm nắm chặt, đem Vân Mộng Hoa mềm mại thân thể một mực vòng trong ngực. Một lát sau, Vân Mộng Hoa khí tức dần dần gấp rút, cả người tê liệt ngã xuống tại Tào Côn trong ngực. Nàng thật muốn đem thời gian lưu lại tại cái này giờ khắc này. Tào Côn nuốt ve bờ môi nàng, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn: "Yên tâm, ta định để cái kia Nam Hoa trả giá đắt, cũng cho Huyền Âm cốc đòi cái công đạo." Vân Mộng Hoa hai mắt sớm đã say mê một tầng hơi nước, vẫn quật cường ôm Tào Côn thắt lưng, đem mặt chôn ở lồng ngực của đối phương, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào: "Vậy ngươi đáp ứng ta không cho phép sinh cường, nếu có nguy hiểm lập tức trở về, ta trong cốc chờ ngươi." Tào Côn đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói: "Tốt, đều nghe Vân Di." Dứt lời, giúp nàng bó tốt trượt xuống lụa mỏng. "Chờ ta trở lại." Vân Mộng Hoa nghe vậy cắn môi, nhẹ gật đầu. Mấy ngày sau, Nam Lĩnh trên không có một cung điện, đây là Nam Hoa Thần Quân hành cung, Nam Hoa Điện. Tố Tâm Thanh Huy một bộ xanh nhạt váy dài đứng ở giữa không trung. Trên mặt nàng che một tầng rưỡi thấu tơ bạc mạng che mặt, vẹn vẹn lộ một đôi lạnh lạnh như xương đôi mắt. Trong tóc vẹn vẹn châm một chi bạch ngọc trầm, đơn giản lại nổi bật lên nàng dáng người càng thêm thẳng tắp xuất trần. Quanh thân quanh quần nhàn nhạt linh khí, tựa như cựu thiên tiên tử vào phàm trần. Nam Hoa Thần Quân mang theo mười mấy tên Tu La Điện tu sĩ sống chờ. Thấy nàng đến, vội vàng chất lên lịnh nọt nụ cười tiến lên. Tiên tử đúng hẹn mà tới, Tiêu Liệt công tử nhất định vui vẻ. Tố Tâm Thanh Huy ánh mắt đảo qua Tu La Điện mọi người, cuối cùng rơi vào Nam Hoa Thần Quân trên thân, nhàn nhạt mở miệng: Tiêu Liệt sao chưa đích thân trước đến? Dứt lời, quanh thân tỏa ra một tia hóa thần viên mãn khí tức. Mấy người lập tức cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nam Hoa Thần Quân cắn răng liều mạng chống cự, nội tâm rung động. Cái này, đây chính là trung vực đứng đầu nhất hóa thần cường giả sao? Quả thực quá kinh khủng. Ta hóa thần bắt tầng tại trước mặt lại yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Hắn cảm giác, hắn thần hồn đều muốn bị ép tan đi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Ha ha. Thanh Huy tiên tử đại gia quang lâm, Tiêu Mỗ không có từ xa tiếp đón. Tiêu Liệt một thân màu đen cầm bào, ánh mắt lại không nhận khống địa rơi vào Tố Tâm Thanh Huy trên thân. Đầu tiên là lướt qua nàng cái kia linh lung nguyện chuyển tư thái, lại đến dưới khăn che mặt mơ hồ có thể thấy được dung nhan tuyệt mỹ. Cực phẩm. Tiêu Liệt hầu kết không tự giác bỗng nhúc nhích qua một cái. Cái kia trong mắt kinh diễm thoáng qua hóa thành mịt mờ tham lam. Mặc dù hai người tại trung vực gặp qua một lần, nhưng vẫn là để cho hắn lưu luyến quên về. Bất quá trở ngại đối phương Ngọc Nữ Tiên Tông đại sư tỷ thân phận, hắn mới miễn cưỡng đè xuống cái kia phần nóng dục, chắp tay nói: "Tiên tử một đường vất vả, trong điện đã chuẩn bị trà xanh, chúng ta đi vào nói chuyện." Tố Tâm Thanh Huy nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tiêu Liệt. Nàng khẽ gật đầu, âm thanh bình tĩnh không lay động. "Tiêu công tử khách khí, tiên tiến trong điện nói sau đi." Đang lúc nói chuyện, nàng dẫn đầu cất bước hướng trong điện đi đến. Tiêu Liệt cái kia ánh mắt tham lam cũng không giấu giếm được nàng, bất quá nàng cũng không để ý. Loại này ánh mắt nàng gặp quá nhiều, đã sớm miễn dịch. Bây giờ nàng đầy trong đầu chỉ muốn mạnh lên, không còn cái khác tâm tư. Tiêu Liệt liếc qua toàn thân run rẩy Nam Hoa Thần Quân, sau đó đuổi theo Tố Tâm Thanh Huy bước chân tiến vào đại điện. Bước vào Nam Hoa điện, Tiêu Liệt ngồi xuống chủ vị, ra hiệu người hầu lui ra. Tố Tâm Thanh Huy nói ngay vào điểm chính: "Ngươi có kế hoạch gì?" Tiêu Liệt nghe vậy thu liễm tâm tư khác, cười nói: "Thanh Huy tiên tử, Tào Côn tiểu tử kia bây giờ đang ở Huyền Âm Cốc." Tố Tâm Thanh Huy tay ngọc hơi ngừng lại, trên mặt vẫn như cũ lạnh lạnh. "Ồ, tin tức có hay không chuẩn xác?" "Tuyệt không sai lầm." Tiêu Liệt trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Tiên tử có chỗ không biết, chúng ta Tu La điện hai cái trưởng lao chính là tại Huyền Âm Cốc bị Tào Côn giết chết." Sau đó Tiêu Liệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía ngoài điện chờ lấy Nam Hoa Thần Quân, âm thanh đột nhiên nặng mấy phần. "Nam Hoa, ngươi đi vào." Nam Hoa Thần Quân còn tại bởi vì vừa rồi Tố Tâm Thanh Huy uy áp lòng còn sợ hãi. Giờ phút này nghe được gọi đến, liền vội vàng không người đi vào, lơm lớm lo sợ nói: "Tiêu công tử, tiên tử." Tiêu Liệt chỉ Nam Hoa Thần Quân, đối với Tố Tâm Thanh Huy nói: "Tiên tử, Nam Hoa từ khi tìm xong ngươi về sau, đã đích thân nhìn chằm chằm Huyền Âm Cốc 3 ngày, Tào Côn lúc này ngay tại trong cốc, ngày mai liền để hắn dẫn đường. Hai người chúng ta liên thủ, bản công tử lại bày ra Tu La điện tỏa linh trận vây khốn Tào Côn, không lo giết không được tiểu tử kia." Nam Hoa Thần Quân sắc mặt trắng bệch, liên tục không ngừng gật đầu. "Đúng, tại hạ xác nhận Tào Côn ngay tại Huyền Âm Cốc. Tại hạ định không chậm trễ công tử cùng tiên tử đại sự." Trong lòng của hắn rõ ràng, chuyến này việc phải làm nếu là làm không xong, đừng nói là đi theo Tiêu Liệt thượng giới, cái mạng nhỏ của mình sợ rằng đều không gánh nổi. Lúc này Tố Tâm Thanh Huy ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hoa Thần Quân, ánh mắt đảo qua trong ngực hắn Tu La lệnh. Phía trên kia nàng lưu lại linh ấn còn tại, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cảm giác Huyền Âm Cốc phương hướng. Lúc này nàng đặt chén trà xuống, âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm. "Có thể, bất quá tỏa linh trận nhất định phải trước thời hạn bố trí xong. Tào Côn người mang thuần dương thánh thể, thực lực cực mạnh. Như bị hắn thoát khỏi đại trận, sợ sinh biến số." Nàng cũng không giống như Tiêu Liệt đồng dạng tự phụ, mặc dù Tào Côn chính là hạ giới tu sĩ, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không khinh thường Tào Côn. Chờ Nam Hoa Thần Quân tối lui, Tiêu Liệt một bộ tình thế bắt buộc dáng dấp. Hắn nhìn hướng Tố Tâm Thanh Huy, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn: "Tiên tử, chỉ cần ngươi ta đồng tâm, sau đó không lâu chính là Tào Côn tử kỳ. Huyền âm mạch cùng thuần dương thánh thể, chúng ta theo như nhu cầu." Tố Tâm Thanh Huy nghe vậy, lạnh lạnh trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng, rất khó để người đoán được tâm tư. "Có thể, nhưng Tiêu công tử cần nhớ kỹ, như nửa đường gây ra rủi ro, chậm trễ bản cung lấy thánh thể, hậu quả ngươi đảm đương không nổi." Dứt lời, nàng quay người đi ra nghị sự đại điện. Tiêu Liệt nhìn xem nàng nguyện chuyển bóng lưng, trong mắt tham lam càng lớn. Thật sự là cao ngạo a. Hắn không tại nhiều lời, hắn biết Tố Tâm Thanh Huy thực lực, giờ phút này liên thủ mới là tối ưu lựa chọn. Chờ ngày sau diệt trừ Tào Côn, lại nghĩ biện pháp nắm cái này Ngọc Nữ Tiên Tông đại sư tỷ, cũng không muộn. Mà giờ khắc này Tào Côn đã ở không trung đi nhanh. Chương 533, Nam Tề, Nam Diễn. Đánh giết Nam Hoa Thần Quân, chương 533, Nam Tề, Nam Diễn. Đánh giết Nam Hoa Thần Quân. Ngày kế tiếp, Tào Côn trong đầu không ngừng suy tư Nam Hoa cùng Tu La Điện cấu kết, lập tức nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười. Nghĩ tính toán ta, chỉ cần không phải độ kiếp thiên tôn bản thể giáng lâm, hắn không sợ hết thảy. Vừa vặn, thù mới hận cũ cùng nhau được rồi. Không bao lâu, Nam Lĩnh hình dáng đã ở phía trước hiện rõ. Ngay sau đó, Tào Côn hơi nhíu mày, hắn cảm giác được có hai đạo mịt mở khí tức đi theo sau chính mình. Lập tức đầu ngón tay ngưng ra một tia thuần dương chi lực. Cái kia hai đạo khí tức chủ nhân lập tức cảm giác được trước nay chưa từng có nguy hiểm, chủ động hiện lộ thân hình. Kèm theo một đạo thanh âm vội vàng truyền đến. "Đạo hữu chấm đã." Chỉ thấy hai cái mặc vải xanh đạo bào tu sĩ, khí tức lưu lại tại hóa thần lục tầng. Tào Côn nhìn hướng hai người, toàn thân linh lực phun trào. Âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi là người phương nào?" Bên trái tên tu sĩ kia vội vàng chắp tay: "Bổn quân Nam Tề, chúng ta cũng không có ác ý. Bổn quân Nam Diễn, các hạ thế nhưng là đông ngực Tào Côn, Tào đạo hữu." Tào Côn nghe vậy nhíu mày. Vân Mộng Hoa cùng hắn nói Nam Lĩnh có ba đại thần quân, phân biệt kêu Nam Hoa, Nam Tề, Nam Diễn, mà ba người bọn họ giống như huynh đệ đồng dạng như hình với bóng. Nghĩ đến cái này, Tào Côn quanh thân linh lực càng thêm cuồng bạo, chất vấn: "Không sai, các ngươi vì sao theo dõi ta? Hẳn là Nam Hoa phái tới." "Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta xấu hổ tại cùng hắn làm bạn." Nam Diễn liền vội vàng tiến lên, ngữ khí mang theo vài phần phẫn uất:
Tào đạo hữu, chúng ta là Bắc Hoang Nam lĩnh tu sĩ, cùng Nam Hoa tên kia từng có bạn cũ. Nhưng ai liệu hắn lại nương nhờ vào trung vực Tu La Điện, trở thành đối phương chó săn, còn giúp Tu La Điện tính toán chúng ta hạ giới tứ vực tu sĩ. Chúng ta thực sự khinh thường hắn hành vi, lại sợ đạo hữu không biết rõ tình hình trung kế, mới lặng lẽ theo tới nhắc nhở. Tào Côn thấy hai người thần sắc bằng thẳng, không hề giống nói là dối. Thế là chậm dần ngữ khí. Các ngươi thế nào biết Nam Hoa muốn gây bất lợi cho ta? Ngày hôm trước Nam Hoa lại đi tìm hai người chúng ta, khuyên bảo chúng ta cùng nhau nương nhờ vào Tu La Điện. Nói là chỉ cần là Tu La Điện thiếu chủ Tiêu Liệt làm việc, liền có thể dẫn chúng ta đi trung vực. Nam Tể càng nói càng cấp thiết. Hắn vì để cho ta hai người tin phục, tiết lộ cho chúng ta nói. Sau đó không lâu Ngọc Nữ Tiên Tông Tố Tâm Thanh Huy, cùng Tu La Điện thiếu chủ Tiêu Liệt muốn đi Huyền Âm Cốc vây giết đạo hữu. Nam Diễn ở một bên nhẹ gật đầu. Cái kia Tu La Điện thiếu chủ Tiêu Liệt, cùng Tố Tâm Thanh Huy đều là trung vực đứng đầu hóa thần cường giả. Hai người bọn họ liên thủ lại thêm Tu La Điện đại trận, Tào đạo hữu lần này đi Nam Lĩnh, không khác dê vào miệng của ta. Hai người lúc nói trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không có ngụy trang vết tích. Tào Côn lúc này mới thả xuống để phòng tâm, cười nói: "Đa tạ hai vị báo cho." Dứt lời, tiếp tục hướng về Nam Lĩnh mà đi. "Đạo hữu hồ đồ a." Nam Thể thấy thế vội vàng khuyên can: "Chuyến này quá mức hung hiểm, không cần thiết xúc động." Tào Côn lại lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hai vị hảo tâm Tào mỗ nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Lĩnh phương hướng, trong mắt tràn đầy sắc ý. Bất quá là hai cái hóa thần viên mãn cùng một đám Tu La Điện tạp chủng mà thôi, còn giữ không nổi ta. Gặp Tào Côn thái độ kiên quyết, hai người mặc dù gấp, nhưng cũng biết không quên nổi. Lúc này Nam Diễn cắn răng một cái, giống như là làm cái nào đó quyết định trọng yếu đồng dạng. Tào đạo hữu khăng khăng muốn đi, chúng ta hai người liền cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Nam Tề nhẹ gật đầu, một mặt tức giận. Không sai, cái kia Tu La Điện tại Bắc Hoang tùy ý làm vậy, càng là tàn sát chúng ta Bắc Hoang tu sĩ, bổn quân đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Tào đạo hữu, chúng ta cùng nhau tiến đến. Tào Côn suy nghĩ một chút, hắn vừa vặn đối với Nam Lĩnh không quen thuộc. Có Nam Tề, Nam Diễn hai vị này bản địa thần quân dẫn đường có thể tiết kiệm không ít chuyện, liền không chối từ nữa. Nếu như thế, liền đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ. Nam Tề, Nam Diễn gặp Tào Côn đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Tào đạo hữu khách khí, có thể liên thủ đối kháng Tu La Điện là chúng ta vinh hạnh. Bọn hắn biết rõ Tào Côn cường đại, nếu như không có Tào Côn, bọn hắn cũng không dám trực tiếp cùng Tu La Điện đối địch. Đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Huống hồ chỉ cần phá đi tỏa linh trận trận nhãn, dù cho không địch lại, cũng có thể rút đi. Ba người lập tức thu lại khí tức, dán vào núi rừng biên giới hướng Nam Lĩnh tiềm hành. Mắt thấy Nam Lĩnh càng ngày càng gần, Nam Diễn vừa đi vừa thấp giọng giới thiệu. Nam Hoa tên kia hành cung Nam Hoa Điện xây ở Nam Lĩnh chủ phong trên không, xung quanh bảy ba đạo pháp trận. Bất quá ta cùng Nam Tề biết trong đó hai chỗ yếu kém lỗ hổng, nhưng trực tiếp tiến vào đại điện. Chúng ta trước hết đem tỏa linh trận trận nhãn hủy đi. Như vậy coi như không địch lại, chúng ta cũng có thể thong dong tối lui. Nam Diễn vừa mới nói xong, bên hai lại đột nhiên chuyển đến oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tào Côn quanh thân đã dâng lên màu vàng thuần dương chi lực. Quả đấm to lớn bọc lấy nóng bỏng sóng khí, trực tiếp đập về phía Nam Hoa Điện tầng ngoài cùng phòng hộ pháp trận. Ngươi, không thể. Nam Tề con ngươi đột nhiên co lại, đưa tay đi ngăn cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm kia cùng pháp trận màn sáng chạm vào nhau. Vâng. Ánh sáng kia màn như thủy tinh vỡ vụn, chói mắt linh quang phóng lên tận trời. Lúc này cả tòa Nam Lĩnh chim thú đều bị cỗ uy áp này cả kinh chạy từ phía. Nam Diễn đơ ra tại chỗ, âm thanh đều đang phát run. Tào đạo hữu, ngươi làm sao? Làm sao trực tiếp động thủ? Giữ nguyên kế hoạch, bọn hắn vốn nên mượn lỗ hổng lặng yên không một tiếng động chui vào, phá mất tòa linh trận trận nhãn a. Bây giờ hết thể đã trễ rồi. Nam Tề cũng gấp đến đổ mồ hôi chán, lôi kéo Tào Côn liền muốn về sau chạy. Mau trở về, chúng ta lại không đi, một hồi muốn đi đều đi không nổi. Có thể Tào Côn lại không nhúc nhích tí nào. Trong mắt sát ý càng đậm. Ai nói với ngươi muốn đi? Ta liền không còn muốn chạy. Hắn dương mắt nhìn hướng trên không lung lay sắp đổ Nam Hoa Điện, màu vàng linh lực tại quanh thân càng tụ càng thịnh. Ta muốn để Nam Hoa còn có Tu La Điện biết, kết cục khi đắc tội ta chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, Nam Hoa Thần Quân liền dẫn mười mấy tên Tu La Điện tu sĩ vào ra. Hắn nhìn thấy phía dưới Tào Côn, đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt trở nên xanh xám. Tào Côn, ngươi dám xông đến Nam Lĩnh tới? Phía sau hắn Tu La Điện tu sĩ cũng nhao nhao lấy ra pháp khí, màu đen sát khí trong nháy mắt bao phủ giữa không trung. Nam Diễn kéo Tào Côn ống tay áo, âm thanh run rẩy nói: "Đạo hữu, lúc này tỏa linh trận còn không có triệt để thành hình, chúng ta đi nhanh đi." Hắn lúc này thật sự hối hận, hắn còn không muốn chết ta. Tào Côn đưa tay đẩy ra tay của hắn: "Nếu như sợ, các ngươi liền đi trước đi." Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua Nam Hoa, cười lạnh một tiếng: "Ngươi chính là Nam Hoa?" Nam Hoa Thần Quân bị Tào Côn khí thế ép đến lui lại nửa bước, nội tâm sợ hãi. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, Tào Côn thực lực so với hắn nghe nói còn muốn mạnh hơn nhiều. Bất quá, vừa nghĩ tới sau lưng của hắn thế nhưng là trung vực Tu La Điện, liền có sức mạnh. "Tào Côn, ngươi đừng phép lối. Tiêu công tử cùng Thanh Huy tiên tử ngay tại trong điện, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hắn một bên đeo, một bên bóp nát tỏa linh trận trận phù. Tỏa linh trận trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Lĩnh. Nhưng vào lúc này, một đạo linh lực màu vàng nóng liền phá trống không mà đến. Tào Côn âm thanh mang theo sát ý lạnh như băng. "Chết." Đạo kia màu vàng linh lực nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến Nam Hoa Thần Quân trước mặt. Nam Hoa con ngươi đột nhiên co lại, lập tức đem Tu La lệnh ngăn tại trước người, tính toán mượn lệnh bài linh lực ngăn cản. "Giang giác." Tu La lệnh ứng thanh vỡ vụn, màu vàng linh lực dư thế không giảm, trực tiếp xuyên thấu Nam Hoa Thần Quân lồng ngực. "Không." Chương 534, dừng ở đây rồi, chương 534, dừng ở đây rồi. Nam Hoa tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thân thể của hắn ngã về phía sau, lồng ngực lỗ máu không ngừng tuôn ra màu đỏ thấm huyết dịch, cũng dẫn đến thần hồn đều bị thuần dương chi lực triệt để nghiền nát. Giữa không trung Tu La Điện tu sĩ trong nháy mắt cứng đờ, sau đó thân thể bọn hắn thân run nhẹ nhẹ. Nhìn xem Nam Hoa thi thể, lại nhìn phía Tào Côn quanh thân quanh quẩn màu vàng thuần dương chi lực, tiết hầu không tự giác nhấp nhô. Hóa thần bắt tầng Nam Hoa thần quân, thậm chí ngay cả đối phương một kích đều không tiếp nổi sao? Tử vong lần thứ nhất cách bọn họ gần như vậy, ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Nam Tể cùng Nam Diễn càng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuy biết Tào Côn thực lực mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua sẽ mạnh tới mức này. Nam Hoa thế nhưng là cùng bọn hắn nổi danh cương giả, thực lực thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một chút, lại rơi vào cái hình thần câu diệt hạ trạng. Sau đó bọn hắn cấp tốc đi tới Tào Côn sau lưng, chuẩn bị cùng Tào Côn kề vai chiến đấu. Tào đạo hữu, hôm nay chúng ta hai người làm liều mạng cùng quân tử. Tào Côn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, với hắn mà nói Nam Hoa cùng sâu kiến không khác. Đúng lúc này, Nam Hoa điện bên trong hai đạo thân ảnh nhất phía trước một hậu đi ra. Phía trước nam tử mặc màu đen cầm bào, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Quanh thân quanh quẩn như có như không màu đen sắc khí, chính là Tu La điện thiếu chủ Tiêu Liệt. Ánh mắt của hắn đảo qua Nam Hoa thi thể, lông mày đều không có nhíu một cái, phản phất đối phương chỉ là không quan trọng người. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Tào Côn trên thân, ngựa khí mang theo vài phần dò xét. Người chính là Tào Côn. Theo sát phía sau Tố Tâm Thanh Huy thì một bộ áo trắng, khí chất lạnh lạnh. Nàng ánh mắt đồng dạng lướt qua Nam Hoa thi thể, ánh mắt không có chút nào ba động. Đối với Tiêu Liệt cùng Tố Tâm Thanh Huy mà nói, Nam Hoa bất quá là một con cờ. Bây giờ quân cờ nát, đổi lại một viên là được. Chân chính để cho bọn họ để ý, chỉ có trước mắt cái này có thể một kích chém giết hóa thần bắt tầng Tào Côn. Tố Tâm Thanh Huy bình tĩnh nhìn hướng Tào Côn, cảm thụ được Tào Côn trong cơ thể cố kia cực nóng thuần dương chi lực. Sắc mặt lại có chút phiếm hồng. Thật là tinh thuần thuần dương chi lực. Khó trách Thiên Tôn nàng coi trọng như vậy Tào Côn. Ta nhất định muốn lấy được hắn. Tố Tâm Thanh Huy nghĩ như vậy. Tào Côn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, quanh thân thuần dương chi lực càng thêm cực nóng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tiêu Liệt, Tố Tâm Thanh Huy, vừa vặn, tránh khỏi ta lại đi tìm các ngươi. Tào Côn không nói nhảm, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về Tiêu Liệt phóng đi. Nắm đấm cuốn theo nóng bỏng sóng khí, so với vừa rồi đánh giết Nam Hoa lúc lực đạo còn cường thịnh hơn ba phần. Thật can đảm. Tiêu Liệt ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Mũi thương mang theo mênh mông sát khí, đón lấy Tào Côn nắm đấm. Tố Tâm Thanh Huy thì thân hình thoát một cái, từ bên cạnh đánh út về phía Tào Côn bên eo. Nam Tể cùng Nam Diễn thấy thế lẫn nhau, cũng lập tức lấy ra pháp khí, hướng về những cái kia sợ hãi Tu La Điện tu sĩ phóng đi. Mặc dù bọn hắn đối với Tào Côn chiến lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Nếu là Tào Côn bại, hai người bọn họ cũng tuyệt không sinh lộ. Trong lúc nhất thời, màu vàng thuần dương chi lực, màu đen Tu La sát khí cùng màu lam nhạt lạnh lạnh kiếm quang giữa không trung va chạm. Trong nháy mắt lấy Nam Lĩnh làm trung tâm, xung quanh ngàn dặm tu sĩ đều cảm thấy mãnh liệt linh lực ba động. Oanh! Quyền thương đụng nhau trong nháy mắt, Tiêu Liệt chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo lệ giang theo cánh tay lan tràn mà đến. Chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, cánh tay lại mơ hồ có chút đau nhức. Hắn lảo đảo lui lại ba bước, nhìn xem Tào Côn không nhúc nhích tí nào thân ảnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình thế nhưng là trung vực đứng đầu hóa thần viên mãn, lại tại thuần túy lực lượng so đấu bên trên rơi xuống hạ phong. Lại có thực lực như vậy, ngươi đến cùng được cơ duyên gì? Tiêu Liệt cắn răng, màu đen sát khí tại quanh thân điên cuồng phun trào. Trường thương lại lần nữa đâm ra, thương ảnh trùng điệp. Mỗi một đạo đều hướng về Tào Côn quanh thân yếu hại đánh tới. Hừ, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Tào Côn mặt không đổi sắc, màu vàng thuần dương chi lực trước người ngưng tụ thành một đạo bình chướng. Ngăn lại thương ảnh đồng thời, thân hình đột nhiên lập lòe, tránh đi Tố Tâm Thanh Huy từ bên cạnh chém tới kiếm quang. Hắn dư quang thoáng nhìn Tố Tâm Thanh Huy trong mắt chợt lóe lên nóng bỏng, trong lòng cười lạnh. Nữ nhân kia đánh lấy ý định gì, hắn sao lại không biết? Đơn giản chính là coi trọng hắn thánh thể bản nguyên. Tố Tâm Thanh Huy gặp một kiếm thất bại, lạnh lạnh khuôn mặt bên trên nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nàng nguyên bản giữ lại năm thành lực phòng bị Tiêu Liệt. Dù sao Tu La Điện từ trước đến nay hèn hạ, ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên đối với chính mình hạ thủ. Có thể giờ phút này gặp Tào Côn thực lực mạnh như thế, nàng cuối cùng không còn bảo lưu. Trường kiếm run lên, màu lam nhạt linh lực hóa thành đầy trời mưa kiếm. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang lạnh lẽo thấu xương, đem Tào Côn đường lui đóng chặt hoàn toàn. Tào Côn, nhận lấy cái chết. Tiêu Liệt nắm lấy cơ hội, trường thương hóa thành một đạo hắc mang, đâm thẳng Tào Côn hậu tâm. Ngay tại hai người cho rằng Tào Côn thua không nghi ngờ lúc, Tào Côn quanh thân đột nhiên bộc phát ra càng tăng lên kim quang, thuần dương chi lực giống như là núi lửa phun trào khuyết tán ra tới. Hắn tay trái ngưng quyền, cứ thế mà nện tản mưa kiếm. Tay phải thì bắt lấy đâm tới mũi thương, màu vàng linh lực theo cán thương điên cuồng tràn vào. Không có khả năng. Tiêu Liệt lớn tiếng gào thét, hắn có thể cảm giác được chính mình sát khí đang bị thuần dương chi lực tan rã, cán thương thậm chí bắt đầu nóng lên. Hắn nghĩ rút về trường thương, lại phát hiện Tào Côn tay giống như kìm sắt không nhúc nhích tí nào. Tố Tâm Thanh Huy thấy thế, lạnh lạnh đôi mắt giật mình, tăng lớn linh lực chuyển vận. Cũng không chờ kiếm quang tới gần, một đạo màu vàng linh lực liền hung hăng đánh phía trên thân kiếm của nàng. Phúc. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ngoa tạo, thật tác động. Nam Đệ cùng Nam Diễn ở một bên nhìn đến hãi hùng kia vía. Bọn hắn vốn tại đối phó Tu La Điện tu sĩ, có thể ánh mắt lại không nhịn được bị trung ương chiến cuộc hấp dẫn. Tiêu Liệt cùng Tố Tâm Thanh Huy đều là trung vực đứng đầu hóa thần cường giả. Hai người liên thủ lại vẫn áp chế không nổi Tào Côn, thực lực thế này, quả thực có thể nói hóa thần cảnh vô địch a. Lui, mau bỏ đi. Tu La Điện tu sĩ gặp thiếu chủ cùng Tố Tâm Thanh Huy đều rơi xuống hạ phòng, nơi nào còn dám ham chiến, nhao nhao xoay người chạy. Có thể Nam Tể cùng Nam Diễn như thế nào cho bọn hắn cơ hội, pháp khí tia sáng tăng mạnh, trong nháy mắt ngăn cản bọn hắn đường đi. Ở lại đây đi. Bọn hắn gặp Tào Côn như vậy dũng mãnh, cũng bị đối phương khí thế lây nhiễm. Tào Côn nhìn xem trong tay không ngừng rẽ rùa Tiêu Liệt, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Trung vực hóa thần cảnh, cũng bất quá như vậy. Vừa dứt lời, trong tay hắn lực đạo đột nhiên tăng thêm, màu vàng linh lực trong nháy mắt bộc phát.
Không,
phụ thân cứu ta! Tiêu Liệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng Nam Lĩnh. Trường thương màu đen trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn bị thuần dương chi lực bao khỏa. Tố Tâm Thanh Huy nhìn xem một màn này, biết hôm nay không cách nào cầm xuống Tào Côn. Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, chạy. Nàng bất chấp những thứ khác, quay người liền hướng về Nam Lĩnh bên ngoài bay đi. Tào Côn sao lại để cho nàng rút đi? Thế là một tay nắm lấy Tiêu Liệt, thân hình lóe lên, liền ngăn tại Tố Tâm Thanh Huy trước mặt. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Tố Tâm Thanh Huy lạnh lùng liếc qua nửa chết nửa sống Tiêu Liệt, thầm mắng câu phế vật. Lập tức đưa tay bóp ra một đạo pháp quyết, đầu ngón tay màu lam nhạt linh lực đột nhiên tăng vọt. Chỉ thấy nàng cái kia nguyên bản lạnh lạnh đôi mắt lập tức trở nên lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói: "Tào Côn, ngươi rất mạnh, nhưng muốn lưu lại bản cung còn xa xa không đủ." Dứt lời, hàn khí thấu xương từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chương 535, bắt được Tố Tâm Thanh Huy, chương 535, bắt được Tố Tâm Thanh Huy. Lúc này, khí lạnh đến tận xương trong nháy mắt hóa thành băng lăng, giống như thủy triều hướng về Tào Côn quanh thân dũng mãnh lao tới. Tố Tâm Thanh Huy quanh thân màu lam nhạt linh lực tăng vọt, đối mặt hùng hổ dọa người Tào Côn, nàng không thể không dùng hết toàn lực. "Tào Côn, hóa thần cảnh cũng không phải là chỉ có ngươi có thể vượt biên." Vừa dứt lời, Tào Côn liền cảm giác quanh thân thuần dương chi lực lại bị hàn khí áp chế đến có chút ngưng trệ. Trước đây cho dù đối mặt Tiêu Liệt tu la sát khí, hắn thuần dương chi lực đều có thể nhẹ nhõm tan rã. Có thể giờ phút này lại có loại bị từng bước thôn vệ ảo giác. Tào Côn sắc mặt ngưng lại, cuối cùng thu hồi trước đây hứng hở. Không nghĩ tới cái này Tố Tâm Thanh Huy vậy mà để cho hắn cảm thấy một tia áp lực, nhưng không nhiều. Đúng lúc này, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Nam thể cùng nam diễn vốn tại thanh lý còn sót lại tu la điện tu sĩ, lại bị Tố Tâm Thanh Huy bộc phát hàn khí dư uy tác động đến. Đáng ghét, hàn khí này thật là khó quấn. Màu lam nhạt hàn khí trong nháy mắt cuốn lên hai người, bọn hắn khí tức đột nhiên rối loạn. Không tốt. Tào Côn bước đầu nhìn, nam thể cùng nam diễn bất quá là hóa thần lục tầng, căn bản đánh không được bực này hàn khí. Như lại trì hoãn, hai người sợ rằng thật muốn bị đông cứng thành băng điêu. Giờ khắc này, Tào Côn không còn bảo lưu. Hắn bỗng nhiên buông ra nắm chặt Tiêu Liệt tay, tiện tay ném ra ngoài. "Tào Côn, khu khu, ngươi dám như vậy nhục ta, ta có phải hay không sẽ bỏ qua ngươi?" Tiêu Liệt cảm giác được bị cực hạn nhục nhã. Hắn lại bị đối phương giống một con đường biên dã cẩu đồng dạng tiện tay ném ra ngoài. Lòng tự tôn của hắn đã bị Tào Côn đả kích thương tích đời mình. So với bị Tào Côn đánh bại, bị Tào Côn dạng này không nhìn càng làm cho hắn cảm thấy khuất đủ. Có thể Tào Côn căn bản không có phản ứng Tiêu Liệt, bất quá là cái phế vật mà thôi. Quanh thân nguyên bản nóng bỏng màu vàng thuần dương chi lực đột nhiên thu lại, toàn bộ chìm vào đan điền. Một giây sau, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ Tào Côn trong cơ thể bộc phát, màu vàng cùng linh lực màu đen đan vào tại Tào Côn quanh thân. Đây là? Tố Tâm Thanh Huy thấy thế, trong mắt lóe lên khó có thể tin khiếp sợ. Không có khả năng, ngươi lại còn là linh ma đồng tu. Tào Côn nhếch miệng lên một vẻ đăm chiêu. Ngươi không phải là muốn ta thuần dương bản nguyên sao? Hắc hắc. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, thần ma lực lượng liền hướng về Nam Tề, Nam Diễn mà đi. Oanh. Chỉ thấy hai người quanh thân hàn khí trong nháy mắt tiêu tán. Các ngươi lui xa. Tào Côn cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. Nam Tề cùng Nam Diễn lòng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau, vội vàng kéo lấy cứng ngắt thân thể lui lại. Như thế cường giả ở giữa đấu pháp, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Giải quyết xong hai người nguy cơ, Tào Côn không có nỗi lo về sau. Tố Tâm Thanh Huy, ngươi xác thực có tư cách để cho ta nghiêm túc. Tố Tâm Thanh Huy hít sâu một hơi. Tào Côn thực lực quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Sau đó đè xuống khiếp sợ trong lòng, quanh thân hàn khí lại lần nữa tăng vọt. Ít xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tiếng nói rơi, nàng hai tay kết ấn, đầy trời hàn khí đột nhiên ngưng tụ thành một tôn cao mấy chục trượng băng kiếm, hướng về Tào Côn hung hăng chém xuống. Toàn bộ Nam Lĩnh nhiệt độ đều tại cái này một khắc chợt hạ xuống, mặt đất kết lên vài thước dày tầng băng. Đối mặt chém xuống băng kiếm, Tào Côn trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đưa tay một trượng, hướng về băng kiếm hung hăng vỗ tới. "Cho ta phá!" Quát khẽ một tiếng kèm theo một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đầy trời hàn khí bị cưỡng ép xé rách, mấy chục trượng băng kiếm vỡ vụn thành băng tinh mảnh vụn, cũng dẫn đến Tố Tâm Thanh Huy ngưng tụ linh lực bình chướng cũng ứng thanh nổ tung. Không đợi nàng phản ứng, Tào Côn thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện ở sau lưng nàng, mang theo nóng bỏng linh lực bàn tay trực tiếp giữ lại nàng phần gáy. Ách! Tố Tâm Thanh Huy chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo thuần dương chi lực theo cổ tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt phong tỏa linh lực của nàng kinh mạch, trong tay pháp quyết im bặt mà dừng. Làm sao có thể? Tố Tâm Thanh Huy mở to hai mắt, lạnh lạnh khuôn mặt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Tào Côn cái này tại trong mắt nàng hạ giới tu sĩ, không những linh ma đồng tu, còn có thể lấy nghiền ép thế bắt chính mình. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cùng thiên phú, tại cái này một khắc bị triệt để đánh nát. Đáy lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, đạo tâm vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Tào Côn năm ngón tay có chút dùng sức, đem nàng cả người xếp lên. Ánh mắt tại nàng cái kia huyền chuyển tư thái bên trên xoay một vòng, cười lạnh nói: "Thượng giới thiên chi tiêu nữ, liền chút năng lực ấy." Tố Tâm Thanh Huy bị ép ngẩng đầu, nhìn xem Tào Côn gần trong gang tấc mặt, lạnh lạnh khuôn mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tại trung vực hóa thần cảnh bên trong nàng chưa bao giờ có đối thủ, làm sao đến hạ giới lại ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi? Không có khả năng. Ngươi, hạ giới làm sao có thể sinh ra ngươi loại này thực lực hóa thần cảnh tu sĩ? Nàng có chút nói năng lộn xộn. Hừ, cầu thí hạ giới, các ngươi trung vực tu sĩ bất quá là một đám tự đại hết ngồi đáy giếng mà thôi. Tào Côn cười lạnh một tiếng, trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Vừa dứt lời, hắn xách theo Tố Tâm Thanh Huy quay người, nhìn hướng cách đó không xa còn tại dãy rủa Tiêu Liệt. Giờ phút này Tiêu Liệt sát khí đã bị thuần dương chi lực tan rã hơn phân nửa. Thân thể tại kim quang bên trong không ngừng vặn mèo, chỉ còn nửa ngụm khí treo. Trong miệng của hắn không ngừng tại nói thầm, Tào Côn ngươi chờ đó cho ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà Nam Tể cùng Nam Diễn cũng đã giải quyết xong còn lại Tu La Điện tu sĩ, đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tào Côn. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, kết nối với giới Thiên Chi tiểu nữ, lại cũng bị Tào Côn như vậy tồi khô lạp hủ bắt được. Tố Tâm Thanh Huy nhìn xem Tiêu Liệt thảm trạng, lại cảm thụ được trên cổ truyền đến lực đạo, lòng như cho ngợi. Nàng vẫn cho là chính mình là độc nhất vô nhị Thiên Chi tiểu nữ. Hạ giới tu sĩ ở trên người nàng bất quá là sâu kiến. Có thể hôm nay Tào Côn xuất hiện, chỉ để đánh nát nàng tất cả kiêu ngạo. Nguyên lai nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực thiên phú, tại trước mặt Tào Côn lại không chịu được như thế một kích. Ngươi muốn như thế nào? Tố Tâm Thanh Huy nhìn hướng Tào Côn, bờ môi trắng bệnh. Nàng không dám tưởng tượng chính mình rơi xuống Tào Côn trong tay hạ chẳng có nhiều thảm. Tào Côn túi đầu nhìn xem nàng thất hồn lạc phách dáng dấp, cười nói: "Ngươi không phải là muốn ta thuần dương bản nguyên sao? Ta thành vào ngươi." "Ngươi?" Tố Tâm Thanh Huy liều mạng dãy rồi lấy, một đôi đùi ngọc tại trên không đặt nước. Tào Côn lộ ra không có hảo ý nụ cười, sau đó xách theo Tố Tâm Thanh Huy, lại tiện tay nắm lên toi thóp Tiêu Liệt. Quanh thân màu vàng lưu quang lóe lên, liền mang hai người hướng về biến mất ở chân trời. Chỉ để lại Nam Tể cùng Nam Diễn đứng tại chỗ, nhìn xem đạo kia thân ảnh vàng lóng biến mất phương hướng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chương 536, Nam Cương Mộ Gia. Vạn Tiên Minh, chương 536, Nam Cương Mộ Gia. Vạn Tiên Minh. Ngày kế tiếp, Tào Côn mang theo Nam Tể, Nam Diễn diệt hạ giới tất cả Tu La Điện tu sĩ, bắt được Ngọc Nữ Tiên Tông Tố Tâm Thanh Huy tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang. Sau đó không lâu, toàn bộ tứ vực tu sĩ đều từ Thiên Cơ Lâu nơi đó biết được tin tức này. Nam Cương, Lăng Xương Thành, Thúy Tiên Lâu bên trong, một cái tu sĩ vô bản hưng phấn hô to: "Các vị đạo hữu, nghe Tu La Điện thế nhưng là thượng giới bá chủ thế lực, bây giờ lại bị Đông vực Tào đạo hữu tận diệt. Từ khi trung vực các đại thế lực giáng lâm hạ giới, bọn hắn tứ vực tu sĩ có thể nói là chịu đủ chèn ép. Nếu không phải trung vực thế lực e ngại Đông vực vị kia độ kiếp thiên tôn, bọn hắn sợ là càng thêm không dễ qua. Bây giờ nghe Tào Côn sự tích, mỗi người đều nội tâm đều hung hăng thở một hơi." Bàn bên tu sĩ lập tức bu lại, trong thanh âm tràn đầy kích động: "Đầu chỉ a, ta còn nghe nói cái kia Tố Tâm Thanh Huy, thế nhưng là Ngọc Nữ Tiên Tông đại sư tỷ, trung vực số một số hai hóa thần cường giả. Kết quả theo Tào đạo hữu liền một chiêu đều không có chống đỡ. Bị Tào đạo hữu cùng sách gà con giống như chụp lấy phần gáy, linh lực đều cho phong." Mọi người nghe nhau nhau phụ họa: "Cái gì trung vực thiên tiêu? Tại trước mặt Tào đạo hữu còn không phải một chiêu liền bị bắt được. Về sau người nào còn dám nói chúng ta tứ vực tu sĩ là sâu kiến? Hừ, chúng ta tứ vực ngoại trừ vị kia độ kiếp thiên tôn đại nhân, còn có giống Tào đạo hữu dạng này cường giả. Bây giờ, trong lòng mọi người biệt khuất sớm đã tan thành mây khói, bị thay vào đó là thực sự hãnh diện. Bọn hắn Nam Cương tu sĩ thực sự là bị trung vực Vạn Tiên Minh người lấn ép quá lâu." Cùng lúc đó, Lăng Xương Thành Mộ Gia. Lúc này trong tính đường không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mộ Gia gia chủ Mộ Chấn Hùng siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, ánh mắt đảo qua dưới đường thần sắc hoảng sợ tộc nhân, trầm giọng nói: "Vạn Tiên Minh người ngày hôm qua lại tới tạo áp lực, không chỉ muốn chúng ta giao ra một nửa mạch khoáng, còn điểm danh muốn xương nhi." "Cái gì? Gia chủ, tuyệt đối không thể đáp ứng a." Một tên tộc lao trực tiếp đứng dậy phẫn nộ quát: "Khinh người quá đáng. Gia chủ nếu không chúng ta cùng bọn hắn Vạn Tiên Minh liều mạng." Còn lại mấy vị trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn thân là Nam Cương số một số hai đại gia tộc, khi nào nhận qua như thế khuất đủ. Thế nhưng là trung vực Vạn Tiên Minh giống một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn thở không nổi. Mộ Chấn Hùng trong thanh âm mang theo khó mà che giấu bất lực: "Vạn Tiên Minh lần này tới chính là Hóa Thần cựu tầng trưởng lão. Chúng ta Mộ gia tu vi cao nhất bất quá Hóa Thần thất tầng lão tổ, làm sao liệu?" Dưới đường một mảnh trầm mặc, trên mặt mọi người đều là khuất đục cùng không cam lòng. Lúc này Mộ Ngưng Sương ngồi ngay ngắn ở một bên, trắng thuần trên mặt không thấy bối rối, chỉ là trong mắt mang theo một tia lo âu, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Phụ thân, Vạn Tiên Minh lòng lang dạ thú, dù cho giao ra mạch khoáng cùng ta, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, không sớm thì muộn sẽ chiếm đoạt toàn bộ Mộ gia." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một gã hộ vệ bối rối xâm nhập: "Gia chủ, không tốt. Vạn Tiên Minh người đã đến ngoài cửa phủ, bọn hắn nói lại cho chúng ta nửa canh giờ cân nhắc, nếu không liền san bằng Mộ gia." Mộ Chấn Hùng đống nhiên vỗ bàn một cái, bàn trong nháy mắt vỡ vụn. "Khinh người quá đáng." Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên quyết tuyệt. Ngay tại Mộ Chấn Hùng muốn mở miệng thời điểm, Mộ Ngưng Sương chậm rãi đứng dậy. Sau đó nàng nhìn hướng phụ thân của mình cùng các vị giải, một mặt kiên định nói: "Phụ thân, không cần thiết xúc động. Chúng ta trước đáp ứng bọn hắn, nữ nhi đã có quyết đoán." "Sương nhi, ngươi..." Mộ Chấn Hùng nhìn xem nữ nhi ánh mắt kiên định, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết Mộ Ngưng Sương từ trước đến nay thông minh tỉnh táo, tuyệt sẽ không tùy tiện nhận mệnh. Nhưng bây giờ đối mặt cường đại Vạn Tiên Minh, đối phương cái gọi là quyết đoán lại có thể là cái gì? "Ngưng Sương, ngươi như cùng bọn hắn đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp." Tộc lao gấp đến độ thẳng dậm chân, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc. Mộ Ngưng Sương là mộ gia xuất sắc nhất hậu bối, không chỉ dung mạo khuynh thành, càng về mặt tu luyện thiên phú dị bẩm. Bây giờ lại muốn bị coi như thẻ đánh bạc, cho dù ai đều không có cam lòng. Mộ Ngưng Sương đưa tay để lại tộc lao cánh tay, âm thanh bình tĩnh: "Tộc lao yên tâm, ta sẽ không để chính mình chịu đủ. Các ngươi có biết Tào Côn?" Mộ Chấn Hùng nghe sau biến sắc: "Bây giờ ai không biết Đông vực Tào Côn? Diệt sát Tu La Điện, bắt được Ngọc Nữ Tiên Tông Tố Tâm Thanh Huy. Thực lực thế này có thể nói hóa thần vô địch." Nghe được chính mình nữ nhi nâng lên Tào Côn, Mộ Chấn Hùng thần sắc phấn chấn. Lúc này trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán, sau đó nhìn hướng Mộ Ngưng Sương. Mộ Ngưng Sương nhẹ gật đầu: "Không sai. Nữ nhi lần trước đi Đông vực may mắn làm quen hắn. Tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng nữ nhi vững tin, chỉ cần chúng ta lấy ra đủ nhiều thành ý, Tào Côn tất nhiên nguyện ý trợ giúp chúng ta Mộ gia vượt qua cửa ải khó khăn." Mộ Chấn Hùng nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói: "Sương nhi, chỉ cần Tào Côn nguyện ý xuất thủ tương trợ, điều kiện tùy tiện hắn nâng. Vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến Vạn Tiên Minh tu sĩ nghiêm nghị quát lớn. Canh giờ đã đến. Mộ Ngưng Xương hít sâu một hơi, đưa tay sửa sang váy. Phụ thân, các vị trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, ta trước tùy bọn hắn đi. Hồng Tiêu sư muội đã đi Bắc Hoang, Tào Côn như tới các ngươi tất nhiên không cần lãnh đạo. Mộ Chấn Hùng viền mắt hơi đỏ lên, lại chỉ có thể cắn răng gật đầu. Sương Nhi, ngươi nhất thiết phải bảo trọng. Vi phụ sẽ chắc chắn dâng lên đầy đủ thành ý. Dứt lời, Mộ Ngưng Xương đi ra ngoài. Lúc này đứng ngoài cửa hơn 10 tên mặc ngân bạch pháp bảo Vạn Tiên Minh tu sĩ. Một người cầm đầu sắc mặt tiêu căng, gặp Mộ Ngưng Xương đi ra, hắn ánh mắt sáng lên. Liền xem như tại trung vực hắn cũng không có gặp qua mấy cái như vậy tuyệt sắc tiên tử. Hắn ánh mắt tại Mộ Ngưng Xương nguyện chuyển trên thân đảo qua, mang theo không che giấu chút nào tham lam. Thế nhưng hắn cũng không dám có khác tâm tư, bởi vì nữ tử này chính là thiếu chủ coi trọng nữ nhân. Mộ tiểu thư ngược lại là thức thời, tránh khỏi chúng ta động thủ. Đi thôi, nhà chúng ta thiếu chủ chờ lấy đâu, cũng đừng làm cho hắn đợi lâu. Mộ Ngưng Xương mặt lạnh lấy, không có ứng thanh. Nàng quay người đối với Mộ Chấn Hùng khẽ gật đầu, liền cất bước hướng về Vạn Tiên Minh tu sĩ phương hướng đi đến. Vạn Tiên Minh tu sĩ gặp Mộ Ngưng Xương phối hợp, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vây quanh nàng hướng về trong thành Vạn Tiên Minh phân bộ đi đến. Trên đường đi, nội thành tu sĩ thấy tình cảnh này không ai dám tiến lên ngăn cản. Liên Mộ gia loại này đại tộc cũng không dám ngỗ nghịch Vạn Tiên Minh, bọn hắn lại không dám. Lúc này Mộ Ngưng Xương mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng không chắc. Vừa rồi nàng biểu hiện ra một bộ tình thế bắt buộc gián dấp, chỉ là không muốn để cho gia tộc người cùng phụ thân lo lắng mà thôi. Nàng cùng Tào Côn chỉ có gặp mặt một lần, cũng không có nắm chắc thuyết phục đối phương trợ giúp Mộ gia. Thế nhưng là bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng tình nguyện trở thành Tào Côn nhu vật, cũng không nguyện ý hầu hạ Vạn Tiên Minh thiếu chủ. Lần này Hồng Tiêu tiến đến Bắc Hoang, hy vọng có thể mang đến tin tức tốt đi. Không bao lâu, Vạn Tiên Minh phân bộ đã ở trước mắt. Cầm đầu tu sĩ nhìn hướng Mộ Ngưng Xương, cười cười. Mộ tiểu thư đi vào đi, thiếu chủ tại chính sảnh chờ lấy đây. Mộ Ngưng Xương ổn định thân hình, cất bước vào viện lạc. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến một cỗ nồng đậm xuân hương, chính sảnh phương hướng truyền đến ngả lớn tiếng cười. Mộ tiểu thư tới. Bản tiểu chủ thế nhưng là chờ ngươi vài ngày. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chính sảnh chủ vị ngồi một cái áo gấm thanh niên, chính là Vạn Tiên Minh thiếu chủ Triệu Thừa Vũ. Triệu Thừa Vũ gặp Mộ Ngưng Xương đi vào, lập tức đứng dậy tiến lên đón, đưa tay liền muốn đi đỡ cánh tay của nàng. Mộ tiểu thư sinh đến như vậy tuyệt sắc, lại giống như cái này thiên phú sinh ở hạ giới đáng tiếc, không bằng lưu tại bản tiểu chủ bên cạnh, về sau đi theo bản tiểu chủ tiến đến trung vực, như thế nào? Mộ Ngưng Xương nghiêng người tránh đi đối phương tay, ngữ khí lãnh đạm. Triệu thiếu chủ, ta Mộ gia đã đáp ứng giao ra mạch khoáng, còn mời ngươi tuân thủ ước định, chớ có lại làm khó Mộ gia. Triệu Thừa Vũ thu tay lại, nụ cười trên mặt nhạt mấy phần, nhưng như cũ mang theo ngạo mạn. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản tiểu chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn phất phất tay, mang Mộ tiểu thư đi hậu viện sư phòng, thật tốt hầu hạ. Chương 537, Phượng Tích Hồng đột phá, chương 537, Phượng Tích Hồng đột phá. Tào Côn, cha ta là Tu La điện chủ, ngươi tốt nhất đem ta thả, nếu không ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Liệt bị Tào Côn xít sao xiết trong tay, hắn một mặt vẻ hoán độc. Tào Côn không thèm để ý Tiêu Liệt, đối phương bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tiêu Liệt lại một lần nữa bị Tào Côn không nhìn, cái này khiến hắn khuất nhục tới cực điểm. Thế nhưng hắn ngoại trừ chửi mắng không còn cách nào khác. Lúc này Tào Côn nhìn xem trên tay kia Tố Tâm Thanh Huy, không nhìn đối phương nổi giận ánh mắt, cười nói: "Ngươi không phải là muốn ta thuần dương bản nguyên sao? Ngươi yên tâm, đến Huyền Âm cốc ta nhất định sẽ thành toàn ngươi." "Tào Côn, ngươi không nên nói bậy. Mau thả ta." Tố Tâm Thanh Huy vẫn như cũ đạp nước nàng cái kia hai cái thon dài đùi ngọc. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều chạy không thoát bị khống chế vận mệnh. Nàng lúc này nội tâm nổi lên nồng đậm cay đắng cùng sợ hãi. Nàng vốn cho rằng hết thảy đều tại chính mình trong kế hoạch, nhưng ai có thể nghĩ đến Tào Côn thực lực vậy mà mạnh tới mức này. Đối mặt Tào Côn tựa như đối mặt độ kiếp thiên tôn một dạng, để cho nàng cái này trung vực thiên chi tiêu nữ đều cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng bất lực. Tào Côn nhìn xem dãy rùa Tố Tâm Thanh Huy, xem xét cẩn thận một phen. Không thể không nói, đối phương cái kia cao cao tại thượng tư thái cùng ngạo nhân đường cong sát thực rất hấp dẫn người ta. Đáng tiếc nha. Như vậy lạnh lạnh tiên tử liền muốn xa đoạn. Tố Tâm Thanh Huy nghe vậy thân thể mềm mại run lên, cảm nhận được Tào Côn cái kia ánh mắt không có hảo ý, nàng sắc mặt một đỏ. Chẳng biết tại sao nội tâm vậy mà dâng lên một tia kiểu khác cảm xúc. Môi nàng run nhẹ nhẹ nói: "Tào Côn, ngươi muốn làm gì?" "Nghĩ?" Tào Côn cười hắc hắc, nắm lấy hai người hóa thành một đạo màu vàng lưu quang biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Đông vực Hợp Hoan Tông tổ địa bên trên, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên ám trầm. Màu mực kiếp vân giống như thủy triều tập hợp, tiếng sấm chấn động đến toàn bộ tông môn đều tại run nhẹ nhẹ. Cái đó là Lôi kiếp. Canh giữ ở tổ địa bên ngoài Hợp Hoan Tông trưởng lão đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mừng như điên. Bực này quy mô kiếp vân, chẳng lẽ là Phượng lão tổ muốn đột phá? Mà tại đang bê quan Nam Cung Uyển đống nhiên mở hai mắt ra, nàng cảm thụ được tổ địa truyền đến cỗ kia quen thuộc cường hãn khí tức, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Phượng lão tổ cuối cùng muốn phóng ra bước này. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về tổ địa phương hướng bay đi. Đang tu luyện Âm Dương Tiên Kinh cung phi tuyết cũng chậm rãi thu công. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tổ địa cái kia mảnh quần quần kiếp vân, lạnh lạnh trên gương mặt hiện ra kích động nụ cười. Sư tổ nàng cuối cùng muốn đột phá độ kiếp rồi. Tổ địa bên trong, Phượng Tích Hồng treo lơ lửng ở giữa không trung. Trên người nàng váy đỏ múa may theo gió, quanh thân bao quanh màu vàng kim nhàn nhạt cùng hồng nhạt linh quang. Lúc này Âm Dương Tiên Kinh tâm pháp vận chuyển tới cực hạn. Nàng cảm nhận được đỉnh đầu kiếp vân truyền đến khủng bố uy áp, trong mắt đốt lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Ngàn năm tích lũy, hôm nay liền thành liền độ kiếp thiên tôn chính quả. Mấy vị khác lao tổ cũng nhao nhao đi ra bế quan chi địa, trong mắt bọn họ tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cuối cùng vẫn là Phượng sư muội trước một bước a. Cơ Nguyệt Nô cùng Thủy Nguyệt Nhu cảm thán một tiếng. Đây chính là độ kiếp thiên tôn, người nào có thể không hướng về đâu. Lúc này Hợp Hoan Tông đệ tử cùng các trưởng lão cũng nhao nhao vọt tới tổ địa ngoại vi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh che khuất bầu trời lôi vân, trong mắt tràn đầy kích động cùng kính sợ. Từ trung vực hiện thế đến nay, hạ giới tứ vực Tử Vân Kinh Hồng cuối cùng muốn sinh ra vị thứ hai độ kiếp thiên tôn. Bây giờ Phượng lão tổ lại muốn đột phá, bọn hắn thân là Hợp Hoan Tông người cũng có vinh yên. Đồng thời trong lòng lại tràn đầy cảm giác an toàn. Mở ra tông môn đại trận, bảo vệ tổ địa. Tiếng nói vừa ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạo thứ nhất lôi kiếp đã ầm vang rơi xuống. Mà tại Hợp Hoan Tông bên ngoài, mấy đạo ẩn nấp thân ảnh sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn qua cái kia mảnh lôi vân. Bọn hắn là Vạn Tiên Minh tu sĩ, vốn định trong bóng tối khống chế Hợp Hoan Tông, lại bị bất thình lình lôi kiếp khí tức dọa đến kinh hồn tán đảm. Độ kiếp thiên tôn, hạ giới vậy mà lại ra một vị nhân vật. Một tên Vạn Tiên Minh tu sĩ thấp giọng thì thầm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tại trung vực độ kiếp thiên tôn cũng là đứng đầu tồn tại, bây giờ hạ giới ngoại trừ Vân Kinh Hồng lại xuất hiện một vị, để cho bọn họ không thể không một lần nữa ước định hạ giới thực lực. Đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trước bẩm báo cho thiếu chủ lại nói. Một tên khác Vạn Tiên Minh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vội vàng lôi kéo đồng bạn ẩn nấp thân hình. Bọn hắn vốn là lòng mang ý đồ xấu, bây giờ gặp Hợp Hoan Tông có như thế cường giả sắp sinh ra, nơi nào còn dám làm cản. Chỉ nghĩ đến mau chóng ẩn tàng vết tích, miễn cho bị vị này tương lai độ kiếp thiên tôn phát giác. Tổ địa bên trong, Phượng Tích Hồng đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Nàng cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, hít sâu một hơi, lại hướng về lôi vân bay đi. Mà xa tại Bắc Hoang Tảo Côn lúc này cũng lòng có cảm giác. Hắn nhìn về phía đông vực Hợp Hoan Tông phương hướng, lộ ra một vẻ tiêu ý. Không ra được, cứ như vậy đi. Chương 538, đại kết cục, 1-1, chương 538, đại kết cục, 1-1. Lúc này, Tố Tâm Thanh Huy cùng Tiêu Liệt cũng cảm nhận được đến từ đông vực ngạt thở uy áp. Đó là chỉ có độ kiếp thiên tôn đặc hữu khí tức. Làm sao có thể? Hạ giới vậy mà còn có cường giả có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Tố Tâm Thanh Huy một mặt khó có thể tin. Nàng nguyên lai tưởng rằng linh khí cằn cỗi hạ giới có thể sinh ra một cái Vân Kinh Hồng đã đúng là không dễ, không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể thành tựu độ kiếp thiên tôn. Lúc này Tiêu Liệt cũng đình chỉ đối với Tào Côn chửi mắng, cô kia nguồn gốc từ Phượng Tích Hồng khí tức để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn cực kỳ hối hận đi tới hạ giới. Tào Côn nhìn thấy phản ứng của hai người, hừ lạnh một tiếng. Tất cả trung vực tu sĩ đều không ngoại lệ trong xương đều lộ ra một cỗ ngạ mạn. Cái này khiến Tào Côn rất khó chịu. Chúng ta tứ vực chẳng qua là bị phong tỏa mà thôi, linh khí nhận hạn chế lại như thế nào? Có người vẫn như cũ có thể đánh vỡ hạn chế đột phá độ kiếp. Dứt lời, Tào Côn tăng thêm tốc độ hướng về đông vực Hợp Hoan Tông mà đi. Mấy ngày sau, Hợp Hoan Tông tổ địa bên trên, cao ngàn trượng thiên tôn pháp tướng chậm rãi ngưng thực. Phượng Tích Hồng thân ảnh treo lơ lửng ở pháp tướng mi tâm, quanh thân đan vào linh quang cùng pháp tướng liên kết. Pháp tướng khuôn mặt cùng Phượng Tích Hồng không khác chút nào, trong mắt chứa uy nghiêm, đưa tay ở giữa liền có đầy trời linh quang tập hợp, nhẹ nhõm đón lấy đạo thứ 7 lôi kiếp. Xong rồi, Phượng lão tổ thiên tôn pháp tướng đã thành. Tổ địa ngoại vi, Tào Côn, Cung Phi Tuyết đám người nhìn qua tôn kia che khuất bầu trời pháp tướng, kích động đến âm thanh phát run. Các đệ tử trưởng lão càng là quỳ xuống đất lễ bái, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kích động. Đây chính là độ kiếp thiên tôn như thế, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể lay trời. Ngay tại Phượng Tích Hồng chuẩn bị nên đón cuối cùng một đạo lôi kiếp, triệt để vững chắc độ kiếp cảnh lúc, hư không đột nhiên truyền đến một trận chói tai xé rách âm thanh. Một đạo đen nhánh thần niệm phá vỡ tầng mây, mang theo huyết tinh sắc khí, trực tiếp hướng về Hợp Hoan Tông tổ địa vọt tới. Là ai dám cầm con ta Tiêu Liệt? Nhanh chóng đem người giao ra, nếu không hôm nay liền để nơi đây hóa thành đất khô cằn. Đạo này thần niệm chính là Tu La Điện chủ phát ra. Lúc này thần sắc vẻ bại Tiêu Liệt nghe đạo cái này thanh âm quen thuộc, lập tức toàn thân chấn động hô lớn. Phụ thân cứu ta. Đen nhánh thần niệm ép tới Hợp Hoan Tông mọi người không thở nổi. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng cũng không thể dung chuyển. Đúng lúc này, Phượng Tích Hồng trong mắt hàn quang đột nhiên nổi lên. Mới vừa ngưng tụ Thiên Tôn pháp tướng đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng trường ấn, hung hăng chụp về phía đạo kia đen nhánh thần niệm. Ta Hợp Hoan Tông địa bàn, há lại cho ngươi chỉ là thần niệm dương ai? Đen nhánh thần niệm bên trong truyền đến Tu La Điện chủ kinh sợ thanh âm. Cái gì? Lại là độ kiếp cảnh? Hắn tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có đem Phượng Tích Hồng để vào mắt. Ngay sau đó thần niệm đột nhiên tăng vọt, nồng đậm sát khí phô thiên cái địa đánh tới. Tào Côn vội vàng lấy ra âm dương đỉnh bảo vệ toàn bộ Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông mọi người lúc này mới có thể thở dốc. Lúc này Phượng Tích Hồng đã là chân chính độ kiếp thiên tôn, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sát khí trong nháy mắt vỡ nát, màu vàng trưởng ấn dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào đen nhánh thần niệm bên trên. A! Hư không truyền đến Tu La Điện chủ kêu thảm, thần niệm bị trưởng ấn đánh trúng, trong nháy mắt nổi lên với dạng. Ngươi dám hủy bản tôn thần niệm? Ta Tu La Điện nhất định muốn san bằng đông vực. Phượng Tích Hồng cười lạnh một tiếng, pháp tướng lại lần nữa đưa tay, lại là một đạo màu vàng trưởng ấn rơi xuống. Bằng ngươi một đạo phá thần niệm, cũng xứng uy hiếp bản tôn. Hôm nay liền để ngươi biết, tứ vực không phải ngươi trung vực tu sĩ có thể tùy ý dương ngoài địa phương. Đi chết đi. Đạo thứ hai trưởng ấn hung hăng nện ở đen nhánh thần niệm bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần niệm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một chút hắc khí tiêu tán trong không khí. Cũng dẫn đến xa tại trung vực Tu La Điện chủ, cũng bởi vì thần niệm bị hủy, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tảm đạm. Tổ địa bên trên, Phượng Tích Hồng chậm rãi thu hồi thiên tôn pháp tướng, quanh thân linh quang thu lại, khí tức lại càng thêm thâm bất khả trắc. Nàng cúi đầu nhìn hướng phía dưới Tào Côn đám người, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý. Thần niệm đã hủy, không cần lo lắng. Tiêu Liệt nhìn xem khí tức kinh khủng Phượng Tích Hồng, lại nghĩ tới phụ thân thần niệm bị đánh tan tình cảnh, lập tức mặt xám như tro. Tố Tâm Thanh Huy cũng sắc mặt trắng bệch, biết kết quả của nàng tuyệt đối thê thảm. Tào Côn ôm tiên tử sư tôn đi tới tổ địa. Phượng Tích Hồng thân hình khẽ động, liền từ tổ địa không trung rơi vào Tào Côn bên người. Côn Nhi, hai vị này trung vực khách quý ngươi dự định xử lý như thế nào? Phượng Tích Hồng ánh mắt đảo qua Tiêu Liệt cùng Tố Tâm Thanh Huy, ngữ khí bình thản. Tào Côn không có vấn đề nói. Tu La Điện chủ nhi tử tại tứ vực làm nhiều việc ác, còn muốn cấu kết trung vực thế lực chèn ép chúng ta, giữ lại sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Liệt đột nhiên điên cuồng giãy giụa. Không, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn nhưng là Tu La Điện chủ, trung vực đứng đầu thế lực chi chủ. Tu La Điện chủ. Phượng Tích Hồng cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ một tia màu vàng linh quang, nhẹ nhàng điểm tại Tiêu Liệt mi tâm. Cái sau trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt điên cuồng cùng sợ hãi ngưng kết, khí tức cấp tốc tiêu tán. Bất quá một đạo linh quang, liền để hóa thần cảnh Tiêu Liệt không còn sinh tức. Tố Tâm Thanh Huy gặp cái này tình cảnh, dọa đến toàn thân phát run, rốt cuộc không còn trung vực thiên chi kiêu nữ ngạo khí. Tào Côn nhìn xem nàng thất hồn lạc phách dáng dấp, rêu cợt nói: "Làm sao ngươi không muốn ta thuần dương bản nguyên?" Phượng Tích Hồng đầu ngón tay nổi lên một đạo linh quang, đánh vào Tố Tâm Thanh Huy trong cơ thể. Bản tôn đã ở thức hải ngươi gieo xuống cấm chế, nếu dám có hai lòng trong nháy mắt liền sẽ thần hồn câu diệt. Kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại Hợp Hoan Tông. Tố Tâm Thanh Huy cảm nhận được thức hải bên trong cấm chế, mặc dù không có cam lòng, cũng không dám có nửa phần phản kháng. Đa tạ Phượng Thiên Tôn ân không giết. Vãn bối ổn thỏa tận tâm hiệu lực. Giải quyết xong hai người, Phượng Tích Hồng âm thanh truyền khắp toàn bộ tông môn. Hôm nay bản tôn đột phá độ kiếp, đã là Hợp Hoan Tông may mắn, cũng là tứ vực may mắn. Về sau trung vực như còn dám khinh thị chúng ta, bản tôn liền để bọn hắn biết, tứ vực tu sĩ tuyệt không phải mặc người ức hiếp hạng người. Tiếng nói vừa ra, Hợp Hoan Tông bên trong vang lên chấn thiên động địa reo hò. Đệ tử cùng các trưởng lão nhìn qua Phượng Tích Hồng thân ảnh, trong mắt tràn đầy sùng kính. Từ nay về sau, tứ vực không chỉ có Vân Kinh Hồng, càng có hơn Phượng Tích Hồng vị này độ kiếp thiên tôn. Đêm khuya, Thiên Giao Phong đại điện. Tào Côn ôm càng thêm đầy đặn tiên tử sư tôn một mặt hài lòng. Lúc này Cung Phi Tuyết một mặt hồng nhuận, lười biếng tựa sát tại Tào Côn trong ngực. Nàng cả người tràn đầy mị hoặc khí tức. Cái này thánh khiết lành lạnh tiên tử sớm đã biến thành quyến rũ yêu nhiêu vưu vật. Tào Côn cười nói: "Bảo bảo sư tôn, hôm nay Phượng tổ đột phá độ kiếp, xem ra ngươi cũng rất cao hứng nha." Cung Phi Tuyết bị hắn bóp thân thể run lên, gò má ửng hồng càng lớn. Đưa tay đẩy ra hắn không thành thật tay, âm thanh mang theo mới vừa trải qua vớt về an ủi lười biếng. "Phượng tổ là sư tổ của ta, ta đương nhiên cao hứng. Hơn nữa còn phải cảm ơn ngươi cái này đại công thần. Nếu không phải ngươi cho Phượng tổ âm dương tiên kinh nàng sao có thể nhanh như vậy đột phá độ kiếp cảnh?" Bên nàng qua thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua Tào Côn lồng ngực, trong mắt tràn đầy thủy mị. "Côn Nhi, chúng ta bảo bảo gần nhất càng ngày càng làm ầm ĩ." Tào Côn nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống, đưa tay nhẹ nhàng che ở Cung Phi Tuyết nô lên trên bụng. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một tia yếu ớt thai động, cái tia nhỏ xíu động tĩnh để cho hắn toàn thân lệ khí đều hóa thành thủy mị. Chương 538, đại kết cục 1-2, chương 538, đại kết cục 1-2. Tiểu gia hỏa này ngược lại sẽ chọn thời điểm làm ầm ĩ, biết mẫu thân hắn mới vừa ngủ lại. Cung Phi Tuyết toàn thân như nhũ ra, hướng Tào Côn trong ngực lại gián tiếp. "Còn không phải tùy ngươi, ban ngày có thể dày vò, buổi tối cũng không an phận." Nàng nói xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái Tào Côn eo, trong mắt lại tràn đầy tiêu ý. Dưới ánh nến, Cung Phi Tuyết cặp con mắt kia mặc dù mang theo mị ý, nhưng lại có mấy phần lạnh lạnh, mâu thuẫn lại câu người. Nàng cái kia bởi vì mang thai càng thêm nở nang đường cong bị tơ tằm bị bao vây đến phát huy vô cùng tinh tế. Hướng bên dưới là tròn trịa sung mãn mông tuyến, mỗi một chỗ đều lộ ra chín mọng phong tình. Tào Côn trong lòng rung động, sau đó túi đầu hôn. Cung Phi Tuyết mới đầu còn có chút kháng cự, nhưng rất nhanh buông mình mềm ở trên tay Tào Côn. Dưới ánh nến bên trong, trên người nàng lạnh lạnh tiên khí cùng thời khắc này mị thái đan vào một chỗ. Thứ 549 đại kết quả, tiên tử sư tôn 2. Ngày kế tiếp, Tào Côn nhìn xem đang tại ngủ say tiên tử sư tôn, đưa tay nhẹ nhàng phất qua nàng giải rát sợi tóc. Sau đó ánh mắt rơi vào nàng ngủ say tuyệt mỹ trên mặt. Lúc này ánh nắng ban mai xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào, tại gò má nàng rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu ngất. Rút đi đêm qua mị thái, lại hiện lộ ra mấy phần ngày xưa lạnh lạnh thánh khiết hình dáng. Tiên tử sư tôn ngủ rất say, hẳn là đêm qua dày vò mệt mỏi. Tơ tằm bị trượt xuống đến bên hông, lộ ra một mảnh tốt đẹp xuân quang. Dựng bụng độ con càng thêm rõ ràng, cũng dẫn đến trước ngực đây đà sung mãn đường con cũng lộ ra đặc biệt mềm dẻo. Như vậy tràn đầy mị hoặc dáng dấp, so với lúc trước trong mây bên trên tiên tử tư thái, càng làm cho Tào Côn tâm tình khuấy động. Tào Côn cẩn thận từng ly từng tí rút về bị nàng gối lên dưới đầu cánh tay, sợ đã quấy rầy nàng. Lại đưa tay đem trượt xuống chăn mền kéo lên kéo. Đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến nàng bên hông thì mềm, so với ngày trước càng lộ vẻ lấy đà. Cái kia mềm mại mềm nhắn xúc cảm, để cho Tào Côn lại không nhịn được nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần. Mặc dù hai người vừa bắt đầu bởi vì thể chất lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân châu liên bích hợp, thế nhưng bây giờ hai người không những trên nhục thể không cách nào rời đi lẫn nhau, tâm hồn càng là vô cùng phù hợp. Giữa hai người sớm đã vượt qua sư đồ quan hệ, trở thành trên tiên lộ lẫn nhau trọng yếu nhất bầu bạn. Đúng lúc này, Cung Phi Tuyết lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, lọt vào trong tầm mắt chính là Tào Côn gần trong gang tấc khuôn mặt. Nàng quyến rũ cười một tiếng, trong mắt nhu tình mật ý sắp tràn ra tới. Thế nhân chỉ biết là nàng là lành lạnh thánh khiết, cao cao tại thượng tiên tử, nhưng căn bản không biết nàng ở trên tay Tào Côn có cỡ nào xa đoạn. Tại Tào Côn hồng nhan chi kỷ bên trong, nàng là tương đối quân quýt si mê. Có lẽ đây chính là thánh khiết tiên tử tương phản đi. Tỉnh. Tào Côn đưa tay đem Cung Phi Tuyết cái kia đầy đặn mê người dáng người kéo vào trong ngực, thấp giọng cười một tiếng. Lại ngủ một chút cũng không sao, hôm nay không có việc gì. Cung Phi Tuyết đưa tay câu lại Tào Côn cổ, đem người kéo gần lại chút. Mới vừa tỉnh ngủ giọng nói mang theo vài phần khàn khàn, phượng mâu bên trong còn che tầng hơi nước. Ngươi đều tỉnh dậy, ta cái kia còn ngủ được. Lời còn chưa dứt, nàng liền chủ động tiến lên trước, hôn lên Tào Côn môi. Mới đầu chỉ là nhu hòa đụng vào, nhưng rất nhanh liền tan rỡ. Tào Côn hai tay ngăn chặn tiên tử sư tôn Kiều Đồn, đem người càng chặt kéo, sâu hơn nụ hôn này. Cung Phi Tuyết thân thể vốn là mềm, bị Tào Côn hôn đến càng là toàn thân bất lực, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng lúc này thân sắc càng thêm nũng nịu, lạnh lạnh sắc mặt phím hồng. Trước ngực đấy đã theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, mê người đường cong tại tơ tằm bị bên dưới như ẩn như hiện. Bảo bảo sư tôn, ngươi đẹp quá. Tào Côn nhẹ nhàng thả ra tiên tử sư tôn, lòng bàn tay vuốt ve nàng sưng đỏ lại hiện ra thủy quang bờ môi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nàng hướng trong ngực mang theo mang, để cho nàng tựa vào trên lồng ngực của mình. Xuê bàn tay ra nhẹ nhàng che ở nàng dựng trên bụng, cảm thụ được trong bụng yếu ớt thai động. Hỏng, hỏng vôi. Cung Phi Tuyết thở hổn hộc, gò má dán tại Tào Côn ấm áp trên lồng ngực, nghe lấy đối phương trầm ổn tim đập, trong mắt tràn đầy kéo chiến miên. Nàng tại Tào Côn trong ngực lúc nào cũng không nhịn được tiểu thái tất hiện. Mới đầu nàng còn có chút tiếc nuối, thế nhưng hiện nay hai người đã là lao phu lao thê, nàng cũng liền không còn tận lực che giấu. Đem chính mình nhất thiên kiều bá mị một mặt không giữ lại chút nào hiện ra ở Tào Côn trước mặt. Tào Côn nhìn xem dần dần ý loạn tình mê tiên tử sư tôn, khóe miệng hiện ra một vệt cười xấu xa. Sau đó vỗ xuống nàng cái kia cặp mông căng tròn. Bảo bảo sư tôn, ngươi nghĩ thông suốt sao? Dứt lời, lại cúi đầu ngăn chặn nàng cái kia nở nàng mê người bờ môi. Lần này không còn ôn nhu, mang theo trước nay chưa từng có bá đạo. Nô. Răng môi quấn quýt ở giữa. Cung Phi Tuyết có chút ngửa đầu, lông mi khẽ run. Nàng nên hợp Tào Côn, đem ngày xưa thánh khiết cùng thận trọng tất cả ném ra sau đầu. Tào Côn ôm chặt tiên tử sư tôn đầy đặn thân thể mềm mại, một phen hấp thu. Không biết qua bao lâu, hai người mãi đến không thở nổi mới lưu luyến không bỏ tách ra. Tào Côn liếm liếm khóe miệng, tiên tử sư tôn cái kia thành thục ngọt ngào tư vị để cho hắn lưu luyến quên về. Sau đó nhẹ nhàng vạch qua sống lưng của nàng, cảm thụ được nàng da thịt mềm mại. Nhớ tới đêm qua dưới ánh đến quyến rũ phong tình, lại nhìn một chút giờ phút này tiên tử sư tôn cái kia phiếm hồng gò má, chỉ cảm thấy nội tâm rung động. Lúc này Cung Phi Tuyết khí tức thở nhẹ, nàng trong mắt tràn đầy động tình khát vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Côn lúc, mặt mày lại nhiễm mấy phần mỹ ý. Cung Phi Tuyết đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Tào Côn lồng ngực, lại không có thật sự lấy ra, ngược lại theo đối phương và táo đi xuống, mang theo vài phần trêu chọc ý vị. Nàng lúc này ngược lại so với đêm qua nồng tình cảm tăng thêm mấy phần câu người. Tào Côn cười xấu xa một tiếng, đưa tay nâng sau gáy của nàng, đem người triệt để ôm sát. Hai người ra thịt xít sao kề nhau, không có nửa phần khe hở. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đấy đà mềm dẻo. Sư tôn, chúng ta tiếp tục nộ đạo a. Tào Côn âm thanh khàn khàn, động tác càng thêm cấp thiết. Cung Phi Tuyết rất nhanh liền mềm tại Tào Côn trong lực, tùy ý đối phương công thành đoạt đất. Nàng lạnh lạnh giọng nói bên trong dần dần nhiễm lên vụn vặt thở dốc, thỉnh thoảng tràn ra một tiếng mềm dẻo hừ nhẹ. Cái này cùng nàng ngày thường cao cao tại thượng tiên tử dáng dấp như hai người khác nhau. Lúc này tơ tằm bị trượt xuống hơn phân nửa, nàng cái kia đấy đà mê người đường cong lộ rõ. Tào Côn một cái tay thì theo sống lưng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng da thịt tinh tế mềm mại. Sau đó cúi đầu nhìn xem tiên tử sư tôn phiếm hồng gò má, cùng với trong mắt cái kia mảnh chỉ thuộc về nhu tình của hắn cùng mỹ ý, trong lòng khô nóng càng thêm nồng đậm. Đây chính là hắn tiên tử sư tôn, là người ngoài vĩnh viễn không gặp được, tháo xuống tất cả lạnh lạnh phía sau dáng dấp. Trong lúc nhất thời, Cung Phi Tuyết thở gấp liên tục. Mặc dù có chút không muốn, thế nhưng chỉ có thể lựa chọn kết thúc. Quyển sách này từ tháng 3 đến bây giờ viết hơn nửa năm, vào không dưới 10 lần phòng tối. Ta nghĩ có lẽ có không ít độc giả từ lúc kia liền bắt đầu đổi a. Từ vừa mới bắt đầu đổi tới độc giả có lẽ đều biết rõ, quyển sách này kinh lịch đến cùng có nhiều long đong. Đây cũng là tác giả quyển tiểu thuyết thứ nhất, tác giả so với các vị độc giả đại đại càng hy vọng có thể có cái tốt kết quả. Phía trước vô luận bao nhiêu khó tác giả đều gắng gượng qua đến, thế nhưng lần này thật sự không ra được. Quyển sách này bồi bạn tác giả cùng với các vị độc giả đại đại nửa năm lâu, tác giả không nghĩ cứ như vậy trực tiếp không quan tâm. Tác giả tận lực đem mỗi một vị nữ chính đều viết một lần đi. Mặt khác sách mới đang tại tồn cạo bên trong. Chương 540, đại kết cục, tần niên 3, chương 540, đại kết cục, tần niên 3. Ngày kế tiếp, Tào Côn đứng tại tiên giao đại điện cửa ra vào duỗi cái đại đại lưng mỏi. Cùng tiên tử sư tôn một đêm tu luyện về sau, hắn cảm giác toàn thân sảng khoái. Không những giúp tiên tử sư tôn cắt tỉa một phen thai khí, hơn nữa hai người tu vi đều có chút tinh tiến. Nếu như không phải nhìn đối phương không chịu nổi dày vò, hắn thật đúng là không bỏ được rời đi như vậy tiêu hồn ôn nhu hương đây. Ngay tại Tào Côn lưu luyến quên về thời điểm, bên hai liền vang lên một đạo mị hoặc lại thanh âm quen thuộc. Chủ nhân. Tào Côn thần sắc khẽ giật mình, theo tiếng quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Tần Yên cái kia luyện chuyển thân ảnh. Nàng một thân màu đen váy dài, dáng dấp yểu điệu ở giữa đem cái kia eo nhỏ nhắn phong đồn đường con phát họa đến gợi cảm nóng bỏng. Tần Yên sở dĩ như vậy xưng hô Tào Côn, là vì đây là bốn bề vắng lặng. Tào Côn cũng thật là nhớ Tần Yên, thế là không dằn nổi hướng về đối phương đi đến. Làm sao vậy, Tiên Nhi? Tần Yên nghe vậy cắn chặt môi dưới, cặp kia ngày bình thường tại đệ tử trước mặt uy nghiêm vượng mâu, giờ phút này tràn đầy câu người vật vị. Chủ nhân ngược lại là thật hăng hái, cùng Tuyết sư tỷ tu luyện một đêm. Đang lúc nói chuyện, nàng chân thành đi lên trước, dưới làn váy cặp kia tất đen bao quanh thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Đúng lúc này, có hai vị phòng thủ đại điện đệ tử đi qua nơi này. Tần Yên trong nháy mắt thu liễm tất cả mỹ thái, giữa lông mày khôi phục ngày xưa lạnh lẽo. Nàng nhàn nhạt gật đầu trực tiếp đi thẳng qua, bộ kia uy nghiêm lãnh diễm tiên giao phong đại trưởng lão tư thái, để hai vị đệ tử liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chờ Tần Yên thân ảnh vừa biến mất tại đại điện phía sau cửa, dưới hiên hai tên phòng thủ đệ tử liền lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt. Bên trái tên kia khuôn mặt hơi có vẻ non nớt đệ tử, hạ giọng nói: "Sư minh, vừa rồi, ngươi có hay không cảm thấy đại trưởng lão nàng có chút không giống?" Phía bên phải đệ tử nghe vậy nhíu chặt lông mày, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc. "Không giống? Lý sư đệ ngươi nhìn lầm đi. Đại trưởng lão xưa nay cao quý uy nghiêm, vừa rồi đi qua lúc không phải cũng giống như ngày thường, liền nhìn cũng không nhìn chúng ta sao? Có thể ta vừa rồi dư quang thoáng nhìn." Lý sư đệ sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại trưởng lão nàng nhìn thấy Tào thủ tịch thời điểm, ta hình như thấy được nàng sắc mặt là đỏ.
Sắc mặt đỏ.
Phía bên phải đệ tử nghe vậy cười nhạo một tiếng, hắn giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như.
Sư đệ, nhất định là ngươi hoa mắt.
Coi như Tào thủ tịch bây giờ địa vị cao cao tại thượng, đại trưởng lão cũng không có khả năng bởi vì Tào thủ tịch mà đỏ mặt sắc.
Đừng quên, nàng thế nhưng là chúng ta Tiên Giao Phong đại trưởng lão, thân phận tôn quý. Như thế nào lại tại trong âm thầm có khác dáng dấp?
Lý sư đệ há to miệng, nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng lại đem lời nuốt trở vào.
Vừa rồi trong nháy mắt đó khác thường quá mức ngắn ngủi, liền chính hắn đều có chút hoài nghi có phải là hoảng hốt.
Đại trưởng lão Tần Yên sau khi đi qua, trong không khí lưu lại một tia như có như không bị ngọt. Để cho hắn không hiểu cảm thấy, vừa rồi vị kia lãnh diễm đại trưởng lão, hình như thật sự cất giấu không muốn người biết một mặt.
Hai người không cần phải nhiều lời nữa, biến mất ở ngoài điện.
Một bên khác, Tần Yên tiến vào đại điện đi đến Tào Côn bên cạnh, cái kia gợi cảm viện chuyển dáng người liền thuận thế tới gần, khẽ hé môi son nói:
"Chủ nhân, nô gia phía trước một mực tại Quỳnh Hoa tiên cảnh nội tu luyện, bây giờ cuối cùng đột phá đến Hóa Thần cửu tầng. Chỉ là căn cơ có chút bất ổn, ngươi muốn hay không thay nô gia kiểm tra một chút?"
Lúc này trong điện không còn có người ngoài, nàng không che giấu nữa, cặp kia mị hoặc đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tào Côn.
Cái kia ý vị không cần nói cũng biết.
Tào Côn đưa tay ôm lại nàng cái kia gợi cảm mê người dáng người, tại nàng cái kia sung mãn mông thịt bên trên nặn nặn.
Nhìn xem nàng trong mắt không giấu được u oán cùng khát vọng, cười khẽ một tiếng.
"Thế nào, chúng ta Tần đại trưởng lão không trang bước sao?"
Vừa vặn rõ ràng một bộ cao không thể chạm uy nghiêm tư thái, lúc này làm sao như vậy mị hoặc chọc người đâu.
Tần Yên trực tiếp mềm tại Tào Côn trong ngực khẽ hừ một tiếng.
Sau đó ngửa đầu nhìn Tào Côn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi dưới.
Nguyên bản cái kia lãnh diễm gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên mị sắc, váy ngắn dáng ôm ở dưới đầy đặn thân thể hướng trong ngực hắn cọ sát, thổ khí như là nói:
"Chủ nhân ngươi quá xấu. Biết rõ ta người mang mị ma thể, không thể rời đi ngươi tầm bổ, càng muốn đem ta phơi."
Nàng nói xong, liền không kịp chờ đợi lôi kéo Tào Côn hướng thiên điện đi đến.
Tào Côn nhìn xem dụ người như vậy Tần Yên, nội tâm rung động.
Hai người gần nhất không có tu luyện qua, Tào Côn cũng rất hoài niệm đối phương cái kia thực cốt phong tình.
"Tiên Nhi, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi."
Lúc này Tần Yên tựa vào trong ngực hắn, hoàn toàn không còn người phía trước lạnh lạnh dáng dấp, mềm thân thể tùy ý hắn công thành đoạt đất. Cùng vừa rồi cái kia để các đệ tử kính sợ đại trưởng lão như hai người khác nhau.
Tào Côn cảm thụ được trong ngực người ấm áp thân thể mềm mại, nhìn xem nàng trong mắt chỉ đối với chính mình hiện ra mỹ ý, trong lòng khô nóng lại lần nữa dâng lên.
Thế là bước nhanh hơn.
Đây mới là hắn Tần Yên, người phía trước là cao cao tại thượng Tiên Giao Phong đại trưởng lão, người sau lại là chỉ thuộc về hắn, nhất hiểu phong tình quyến rũ vưu vẩn.
Một lát, hai người tiến vào đại điện.
Tào Côn đưa tay đem cửa điện khép lại, ngăn cách ngoài điện hết thảy.
Ngay sau đó, Tần Yên liền từ sau lưng cuốn đi lên.
Cái kia tất đen bao khỏa chân dài nhẹ nhàng câu lại eo của hắn, ấm áp hô hấp lướt qua bên tai.
"Chủ nhân, Tiên Nhi thật hoài niệm."
Nàng cái kia nguyên bản uy nghiêm lạnh lẽo phượng mâu giờ phút này tràn đầy hơi nước.
Tào Côn thuận thế đem nàng ôm ngang lên, lòng bàn tay dán vào nàng dưới làn váy mềm dẻo độ cong, túi đầu cười nói:
"Ngươi vẫn là giống như trước kia gấp."
Dứt lời, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới nàng cái kia sung mãn mật đỏ mông.
Tần Yên đưa tay câu lại Tào Côn cổ, chủ động đụng lên bờ môi.
"Ta căn cơ,
nhưng phải chủ nhân thật tốt vững chắc mới được đây."
Tào Côn nhìn xem nàng trong mắt không che giấu chút nào khát vọng, cười xấu xa một tiếng:
"Nhất định thỏa mãn ngươi."
Trong bất chi bất giác, Tần Yên váy ngoài đã rơi,
màu đen tơ lụa trượt xuống, lộ ra bên trong thiếp thân sa mỏng áo lót, đem nàng linh lung đường cong nổi bật lên càng thêm mê người.
Tần Yên có chút ngửa đầu, đầu ngón tay xít sao nắm chặt Tào Côn,
loan ngọc sập nhiệt độ dần dần kéo lên.
Tần Yên không còn kiềm chế tình cảm của mình, mỗi một lần hô hấp đều mang thực cốt phong tình.
"Tiên Nhi mị ma thể, quả nhiên chỉ có ta có thể tầm bổ."
Tào Côn nắm nàng trắng non cái cằm, nhìn xem nàng ửng hồng gò má, trong lòng khô nóng càng thêm nồng đậm.
Tần Yên nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của hắn, ánh mắt mê ly:
"Cái kia chủ nhân,
nhưng muốn một mực đuổi tiếp Tiên Nhi."
Lời còn chưa dứt, liền bị càng cấp thiết hôn đánh gãy.
Thiên điện bên trong bắt đầu một trận tiếng động.
Chương 541, đại kết cục, Tần Yên muốn, chương 541, đại kết cục, Tần Yên muốn.
Không biết qua bao lâu, trong điện gió êm sóng lặng.
Trên giường êm rèm cửa hơi rung nhẹ, lưu lại mùi thơm cùng linh lực đan vào trong không khí.
Lúc này Tần Yên trên thân chỉ có một đôi bóng loáng tất đen bao vây lấy nàng cái kia căng mịn đùi ngọc.
Nàng áp sát vào Tào Côn trong ngực, một mặt lười biếng thỏa mãn thân sắc.
Hô hấp ở giữa còn có chút ít run rẩy ý.
Một lát sau, Tần Yên mở ra nàng cái kia mê ly phượng mâu, nhìn hướng Tào Côn tràn đầy ỷ lại cùng thần phục ý vị.
Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua Tào Côn lồng ngực, âm thanh khàn khàn nói:
"Chủ nhân vững chắc chi pháp, vẫn là lợi hại như vậy."
Tào Côn nghe vậy, túi đầu nhìn xem Tần Yên cái kia dư vị chưa tiêu gò má, một mặt cười xấu xa.
Đối phương cái kia thực cốt tiêu hồn phong tình vẫn là như vậy để cho hắn mê muội.
Sau đó nặn nặn Tần Yên tất đen cặp đùi đẹp, ánh mắt đảo qua đối phương sườn quai xanh chỗ giảm đi ân ký, cười khẽ:
"Ai bảo chúng ta Tần đại trưởng lão dụ người như vậy đâu?"
Dứt lời, tay của hắn theo bắp đùi hướng bên trên, ngăn chặn đối phương mật đỏ mông, đem người áp sát vào trên ngực của mình.
Cảm thụ được trên lồng ngực lan tràn ra to lớn mềm dẻo, Tào Côn ngưng tụ lại một tia ôn hòa linh lực, chậm rãi thăm dò vào Tần Yên đan điền.
Vừa rồi chiến miên ở giữa, hắn đã thay đối phương cắt tỉa phù phiếm linh lực, giờ phút này xác nhận một chút căn cơ có hay không vững chắc.
Linh lực nhập thể trong nháy mắt, Tần Yên hừ nhẹ một tiếng.
Nàng nguyên bản còn lười biếng dáng người có chút kéo căng, lập tức lại trầm tĩnh lại,
giống con bị vớt lông mèo đồng dạng lại hướng Tào Côn trong ngực cọ sát.
Cái kia sợi ôn hòa linh lực tại nàng trong đan điền chậm rãi lưu chuyển, giống như dòng suối tràn qua khô cạn thổ địa.
Đem nàng phía trước đột phá hóa thần cựu tầng sau lưu lại phù phiếm khí tức từng cái vớt lên, nguyên bản có chút dung chuyển linh lực trong nháy mắt trở nên trầm ổn kéo dài.
Tào Côn đầu ngón tay khẽ nhúc đích, cảm thụ được Tần Yên trong đan điền càng thêm vững chắc linh lực, khóe miệng tiểu ý càng sâu.
Túi đầu tại nàng hiện ra thủy quang bờ môi bên trên rơi xuống hôn một cái.
Xem ra lần này vững chắc đến không sai, tiếp qua chút thời gian, ngươi liền có thể triệt để thích ứng hóa thần cựu tầng tu vi. Tần Yên nghe vậy, sắc mặt nổi lên một mạt chiều hồng, đưa tay nắm lấy Tảo Côn cổ tay. Đem tay của hắn đặt tại bên hông mình, âm thanh vẫn như cũ mang theo vài phần khàn khàn mỹ ý. Đây đều là chủ nhân công lao. Nếu không có chủ nhân ngươi, ta sao có thể nhanh như vậy ổn định căn cơ? Nàng nói xong, tất đen bao khỏa chân cũng thuận thế quấn lên đối phương eo. Chỉ là, chủ nhân vừa rồi chỉ lo vững chắc, đều không hảo hảo nói chuyện với ta đây. Tảo Côn nhíu mày, đưa tay nặn nặn nàng sung mãn mật đỏ mông, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ồ, vậy ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Là trò chuyện Quỳnh Hoa tiên cảnh tu luyện chuyện lý thú, vẫn là trò chuyện vừa rồi ngoài điện cái kia hai vị đệ tử thì thầm? Nâng lên ngoài điện đệ tử, Tần Yên gò má hơi đỏ lên, đưa tay tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đập một cái, mang theo vài phần hờn dỗi. Chủ nhân còn nâng cái này? Vừa rồi nếu không phải ta phản ứng nhanh, kém chút đều bị phát hiện. Nàng dừng một chút, ngữ khí vừa mềm xuống. Bất quá, cũng chỉ có tại chủ nhân trước mặt, ta mới không cần trang. Tào Côn trong lòng mềm nhũn, đưa tay đem nàng ôm càng chặt hơn, để nàng hoàn toàn dán tại trên người mình. Cảm thụ được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng trên thân lưu lại vị ngọt, mở miệng nói: "Ngươi vốn là không cần ở trước mặt ta trang. Vô luận ngươi là người phía trước uy nghiêm đại trưởng lão, vẫn là người sau quyến rũ Yên Nhi, đều là ta thích dáng dấp." Tần Yên nghe vậy trong mắt nổi lên thủy quang, ngửa đầu chủ động hôn lên Tào Côn môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hắn răng quan. Răng môi quấn quýt ở giữa, thanh âm của nàng mang theo vài phần cấp thiết: "Chủ nhân, tất nhiên căn cơ đã ổn, không bằng chúng ta lại củng cố một lần. Vừa rồi ta còn không có tận hứng đây." Tào Côn cười nhẹ lên tiếng, đem nàng đè ở tơ tằm bị ở giữa, đầu ngón tay vạch qua nàng tất đen bao khỏa cặp đùi đẹp, cảm thụ được cái kia tinh tế xúc cảm. Tất nhiên Yên Nhi không có tận hứng, vậy ta đương nhiên phải thỏa mãn ngươi. Sau đó không lâu, trên giường êm rèm cửa lại lần nữa đung đưa, trong không khí vị ngọt cùng linh lực đan vào đến càng thêm nồng đậm, thỉnh thoảng xen lẫn Tần Yên không đè nén được than nhẹ, cùng ngoài điện yên tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Tần Yên toàn thân thoát lực co quắp ở trên tay Tào Côn, gò má đỏ đến có thể chảy ra máu, liền đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Tào Côn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mồ hôi ẩm ướt sợi tóc, cảm thụ được nàng đều hô hấp, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Lần này nên tận hứng đi. Tần Yên mí mắt đều chẳng muốn nhấc, chỉ là hướng Tào Côn trong ngực rụt, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Ừm. Chủ nhân hiểu ta nhất. Thứ 542 đại kết quả, Tần Yên. Tào Côn nhìn xem Tần Yên cái kia trên cặp mông giấu bàn tay, một mặt cười xấu xa. Sau đó ôm chặt nàng cái kia đầy đặn thân thể mềm mại. Đối với Tần Yên cái này vận mệnh long đong nữ nhân, Tào Côn vẫn là rất thích cùng thương tiếc. Vừa bắt đầu bị Diệp Thiên dùng âm độc thủ đoạn khống chế, dù chưa thất thân nhưng cũng thành đối phương cả đời ác ngộng. Bất quá đã bị hắn dùng vô tư quan tâm chậm rãi vớt lên, lúc này càng là đột phá hóa thần cửu tầng. Bây giờ đối với Tần Yên đến nói có thể nói là khổ tận cam lai. Tần Yên chậm nửa ngày mới miễn cưỡng có khí lực. Sau đó mở ra mê ly phượng mâu, nhìn hướng Tào Côn tràn đầy nhu tình mật ý. Nàng là càng thêm không thể rời đi Tào Côn. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tào Côn lồng ngực, toàn thân tản ra lưỡi biếng mỹ ý. Chủ nhân, vừa rồi củng cố còn giống như không có đúng chỗ đây. Nàng quyến rũ cười một tiếng, đưa tay đè lại Tào Côn tay, hướng chính mình bụng dưới mang theo mang. Nói xong, nàng hiện ra hửng hồng gò má dán tại Tào Côn lồng ngực, có thể rõ ràng nghe thấy đối phương trầm ổn tim đập. Tào Côn cười nói, ngươi thật là một cái yêu tinh. Tần Yên lại hướng bên trên dán dán, âm thanh mang theo vài phần ủy khuất làm nũng. Tiên Nhi còn muốn cùng chủ nhân lại tu luyện một hồi, chỉ một chốc lát, có tốt hay không? Nàng thật vất vả cùng Tào Côn một mình, há có thể tùy tiện buông tha Tào Côn. Tào Côn bị nàng bộ này lại kiểu lại quấn dáng dấp câu đến trong lòng nóng lên. Ngươi a, thật là một cái mèo ham ăn. Tào Côn túi đầu tại nàng phiếm hồng vành thai bên trên cắn một cái, ngựa khí hài hước nói. Làm sao vậy, Tiên Nhi? Tần Yên thần sắc quyến rũ. Chủ nhân, nô gia nghĩ thông suốt. Lời còn chưa dứt, Tào Côn đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia thuần dương chi lực, theo lòng bàn tay dán vào chỗ chậm rãi xung vào. Tần Yên chóp mũi cọ Tào Côn lồng ngực. Tào Côn túi đầu nhìn xem nàng, khoe môi nết lên một vệ tiêu ý. Thuần dương chi lực tại nàng bụng dưới chậm rãi lưu chuyển, Tần Yên nguyên bản cao lại đôi lông mày dần dần giãn ra, trong mắt thủy quang càng thêm nồng đậm. Bây giờ có thể sao? Tào Côn nói hàm hồ không rõ. Tần Yên nghe vậy lắc đầu. Còn không có đâu. Lúc này Tào Côn ngẩng đầu, cảm thụ được trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, túi đầu tại Tần Yên hiện ra thủy quang trên môi bẹp một cái. Sau đó hắn nhìn xem Tần Yên trong mắt không che giấu chút nào quần quýt si mê. Tần Yên ôm chặt Tào Côn cổ. Trong không khí vị ngọt lại lần nữa nồng nặc lên, chỉ còn lại lẫn nhau quấn quýt tiếng tim đập. Tào Côn trong mắt tràn đầy thương tiếc. Hắn biết, cái này đã từng bị ác mộng quấn quanh nữ nhân, bây giờ chỉ có ở trên tay hắn, mới có thể như vậy không có chút nào phòng bị tháo xuống tất cả ngụy trang, lộ ra mềm mại nhất răng rớp. Chờ cái kia sợi thuần dương chi lực triệt để dung nhập Tần Yên trong cơ thể, nàng đã là toàn thân mồ hôi ở ướt. Tào Côn túi đầu nhìn xem Tần Yên đường hồng gò má, nhẹ nhàng phủi nhẹ nàng mồ hôi trán ở ướt sợi tóc, âm thanh mang theo vài phần tiêu ý. Lần này, dù sao cũng nên tận hứng. Tần Yên lừ một tiếng, hướng Tào Côn trong ngực dán dán, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Chủ nhân, ông ta đi linh trì tắm một cái. Tào Côn nhẹ gật đầu, cầm lấy một bên màu đen lụa mỏng che kín Tần Yên cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại. Lúc này cái kia khiến người huyết mạch phấn trương tốt đẹp xuân quang tại mỏng như cánh ve lụa mỏng bên dưới như ẩn như hiện, tràn đầy mông lung mỹ cảm. Tào Côn ôm ngang lên Tần Yên, màu đen lụa mỏng chỉ khó khăn lắm che kín trước người nàng. Tần Yên ôm Tào Côn cổ, gò má dán tại đầu vai của đối phương bên trên. Nguyên bản tại Tiên Giao Phong đệ tử phía trước lạnh lẽo như băng phượng mâu, giờ phút này đựng đầy thủy ý, liền trong mắt đều hiện ra mê người ửng hồng. Linh trì ngay tại bọc hậu lệ phòng, hơi nước mờ mịt bên trong hiện ra nhàn nhạt linh lực cuồn sáng. Tào Côn đem nàng đặt ở bên cạnh ao ngọc thạch trên này, vừa muốn ngồi dậy, Tần Yên lại đưa tay câu lại và tháo của hắn. Âm thanh vừa mềm lại dẻo. Chủ nhân không cùng lúc tẩy sao?
lụa mỏng trượt xuống một chút, lộ ra bả vai cái kia lau nhàn nhạt tân ký, tại thủy quang chiếu rọi ngược lại thêm mấy phần xa hoa. Tào Côn nhìn xem Tần Yên bộ này thiên tiểu bá mị dáng dấp, cái kia còn chuyển đến mở bước chân. Trước mắt Tần Yên thật là càng thêm hiểu hắn. Ở bên ngoài nàng là lãnh diễm tuyệt tình đại trưởng lão, các đệ tử thấy nàng, liền thở mạnh cũng không dám. Có thể giờ phút này nàng toàn thân đều mềm đến có thể bóp ra nước đến, hiển nhiên một cái cuốn lấy chủ nhân muốn sủng ái quyến rũ vưu vật. Tào Côn trong lúc nhất thời hoảng hốt. Mặc dù trước mắt thành thục mỹ phụ sớm đã thần phục tại dưới thân thể của hắn, thế nhưng đối phương cái kia phong tình vận vị thật là làm cho hắn lưu luyến quên về. Tần Yên gặp Tào Côn bất động, dứt khoát chống đỡ ngọc thạch đài đứng dậy, lụa mỏng triệt để trượt xuống, lộ ra nàng thành thục đầy đặn thân thể. Nàng chủ động xích lại gần Tào Côn, phượng mâu lưu chuyển ở giữa tràn đầy quấn quýt si mê vận vị. Chủ nhân là cảm thấy, Tiên Nhi không dễ nhìn sao? Tào Côn thuận thế đem nàng đầy đặn dáng người ôm vào trong ngực, cảm thụ được cái kia tinh tế mềm dẻo xúc cảm. Làm sao lại như vậy? Tiên Nhi ngươi thực sự quá mê người. Vừa rồi trong điện chủ nhân cũng đã có nói, đau nhất Tiên Nhi. Nhìn xem Tào Côn trong mắt lòng ham chiếm hữu, Tần Yên vương tâm một trận ngọt ngào. Nàng phi thường hài lòng Tào Côn thái độ đối với nàng, nàng chỗ biểu hiện ra hết thệ cũng là vì lấy đối phương niềm vui. Tào Côn hầu kết lăn lăn, lòng bàn tay vướt ve nàng sau thắt lưng tinh tế da thịt. Tiên Nhi, thân thể ngươi còn chịu nổi sao? Tần Yên bị hỏi có chút xấu hổ, nàng quả thật có chút không chịu nổi dày vò. Thế nhưng vừa nghĩ tới thật vất vả cùng Tào Côn một mình, nàng liền cắn răng. Tiên Nhi có thể. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần chỗ dạng. Tào Côn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cảm thụ được trong ngực mỹ nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể, mở miệng nói: "Không nên miễn cưỡng." Linh chỉ trên vách khảm một mặt bóng loáng thủy tính, hơi nước tràn qua mặt kính. Ai có thể nghĩ tới, cái kia tại tiên giao phong cao cao tại thượng, lãnh diễm uy nghiêm tần đại trưởng lão, giờ phút này đang quấn ở trong ngực nam nhân, dùng nhất quyến rũ tư thái, khát cầu độc thuộc về nàng sủng ái. Thần Yên bị Tào Côn kéo. Trong mặt gương vừa lúc chiếu ra nàng phiếm hồng gò má, toàn thân hiện ra mỹ sắc, phượng mâu híp lại. Tào Côn cúi đầu ngăn chặn Tần Yên môi đỏ, cuối cùng ánh mắt nhìn hướng thủy kính, hài hước nói: "Chính Yên Nhi nhìn xem, ngươi bộ này câu người dáng dấp." Thần Yên ánh mắt hướng về thủy kính, chỉ cảm thấy mình trong kính lạ lẫm lại quen thuộc. Xa lạ là cái kia không che giấu chút nào mỹ thái, quen thuộc là trong mắt chỉ đối với Tào Côn mới có ôn nhu. Thì ra, Yên Nhi tại chủ nhân trước mặt là như vậy. Tào Côn nâng Tần Yên, để nàng càng ổn dán tại trên người mình. Chương 543, đại kết cục, Tần Yên, 1, chương 543, đại kết cục, Tần Yên, 1. Sáng sớm, Tào Côn nhìn xem một bên đang tại ngủ say Tần Yên. Bên nàng nằm, cái kia dư vị chưa tiêu trên gương mặt còn mang theo một bộ lười biếng thỏa mãn tiêu ý. Sợi tóc dài rác tại gối ở giữa, mấy sợi dán tại hiện ra sắc đỏ nhạt bên gáy. Tơ tằm bị vừa lúc dừng ở bên eo của nàng, đem nàng thắt lưng tuyến tinh tế cùng mông tuyến sung mãn nổi bật lên càng thêm rõ ràng. Cái kia da thịt căng mịn bóng loáng, mơ hồ có thể nhìn thấy màu xanh nhạt mạch máu, hướng bên dưới chính là ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà mật đỏ mông. Cái kia trắng muốt trên da thịt vẫn có một đạo nhạt nheo dấu bàn tay. Nam nghiêng tư thế để cho nàng trước ngực đây đạt tự nhiên buông xuống rơi, phát họa ra sâu mà mê người khe rãnh. Hai chân thon dài có chút trung điệp, bắp chân đường cong trôi chạy căng mịn, nhuộm màu đỏ sơn móng tay ngón chân có chút có gắp. Liên giấc mộng bên trong, nàng đuôi lông mày đều mang một tia lười biếng mềm mại đáng yêu. Mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra thành thục nữ nhân đặc hữu gợi cảm vật vị, để cho Tào Côn trong lòng không tự chủ được nổi lên khô nóng. Sau đó, hắn túi người tại Tần Yên cái kia hiện ra sắc đỏ nhạt bên gáy nhẹ nhàng hôn một cái, trong mũi tràn đầy trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt. Giờ phút này Tần Yên giống bị quấy nhiễu, lông mi khẽ run hai lần. Thân thể vô ý thức hướng Tào Côn trong ngực ủi ủi. Tào Côn ôm nàng đầy đặn dáng người, khẽ cười nói, còn không có tỉnh cứ như vậy có người. Dứt lời, đem đối phương giải rác sợi tóc đường đến sau tai, ánh mắt rơi vào trước ngực đạo kia mê người khe danh bên trên, hầu kết không tự giác lăn lăn. Đêm qua tiêu hồn tư vị đến nay còn quanh quẩn ở trong lòng. Tào Côn liếm môi một cái, nhìn xem Tần Yên ngủ say lúc không có chút nào phòng bị giáng dấp, lại so với thanh tỉnh lúc quyến rũ nhiều hơn mấy phần dụ hoặc. Trước mắt quyến rũ vưu vật bị hắn tẩm bổ càng ngày càng nhuận. Tào Côn sắc mặt mang theo một vẻ cười xấu xa, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng Tần Yên cái kia nhuộm đỏ sơn móng tay ngón chân, cái kia hơi lạnh xúc cảm để cho hắn trong lòng một nửa. Lúc này Tần Yên cuối cùng bị cái này nhỏ xíu đụng vào làm tỉnh lại, phượng mâu nửa mở nửa khép, mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê ly, âm thanh mềm dẻo. "Chủ nhân." Nàng hướng Tào Côn trong ngực lại cọ sát, đem chính mình thành thục đầy đặn dáng người áp sát vào Tào Côn trên lồng ngực. Đem chính mình phong tình vận vị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trời còn chưa sáng thấu đây, sớm sáng lên. Tào Côn nặn nặn nàng cặp mông căng tròn, ngữ khí mang theo trêu tức. Sư tôn đại nhân đang có thai. Bây giờ tại tiên giao phòng, ngươi cái này đại trưởng lão thế nhưng là người chủ sự. Ngươi nếu là lại không lên, một hồi các đệ tử nên tới tìm ngươi. Thần Yên nghe vậy, trong mắt buồn ngủ tản đi chút. Nhưng nàng vẫn là tựa vào Tào Côn trong ngực không chịu động, tay quấn lấy càng chặt. Tim liên tìm, dù sao nô gia liền muốn quấn lấy chủ nhân. Nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Côn, trong mắt phượng tràn đầy quấn quýt si mê. Đêm qua chủ nhân còn nói đau nhất Tiên Nhi, sao sáng nay liền muốn đuổi Yên Nhi đi? Tào Côn bị nàng bộ này tiểu quân dáng dấp câu đến trong lòng phát nhiệt, túi người ngăn chặn nàng mê người môi đỏ một phen hấp thu, tay cũng bắt đầu không ở yên. Tần Yên lập tức mềm tại Tào Côn trong ngực, ôm lấy Tào Côn cổ đáp lại, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng lúc này chỉ muốn trầm luân ở trên tay Tào Côn, thưởng thụ đối phương vuốt ve. Răng môi quấn quýt ở giữa, Tào Côn hai tay ngăn chặn Tần Yên kiểu đồn. Tần Yên sắc mặt càng thêm hồng nhuận, khí tức thở nhẹ tựa vào Tào Côn lồng ngực, nghe lấy đối phương trầm ổn tim đập. Chủ nhân, còn muốn lại ôm một lát? Tào Côn cười vỗ vỗ nàng mượt mà bờ mông, dung túng nói: "Tốt, lại ôm một lát." Dứt lời, cảm thụ được lồng ngực lan tràn ra to lớn mềm dẻo, đem đối phương nguyện chuyển dáng người ôm càng chặt. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực mỹ phụ trong mắt không che giấu chút nào ỉ lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn biết, Tần Yên cũng chỉ có ở trên tay hắn mới bằng lòng tháo xuống tất cả phòng bị, từ một cái lãnh diễm cao quý mỹ nhân biến thành một cái quyến rũ thủy mỹ nữ tử. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến đệ tử khẽ chọc cánh cửa âm thanh, mang theo vài phần cung kính. "Đại trưởng lão, Tiên Giao Phong sẽ đem đến, đệ tử chuyên tới để nhắc nhở." Tần Yên nghe vậy thân thể mềm mại run lên, trong mắt hiện lên một tia không tình nguyện. Tào Côn nuốt nuốt đoàn kia lấy đà, thấp giọng nói: "Đi thôi, chậm chút thời điểm ta lại đến bồi ngươi." Hắn nói xong, đưa tay cầm lấy một bên màu đen lụa mỏng quấn tại Tần Yên trên thân. Đầu ngón tay lơ đãng cọ qua nàng bên hông thịt mềm, chọc cho nàng run nhẹ lên. Tần Yên cắn cắn môi dưới, trong mắt phượng đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn là trầm thấp ứng tiếng: "Cái kia chủ nhân, chậm chút nhớ tới tìm Nô gia. Nô gia còn có mới hoa văn không có thi triển đây." Dứt lời, nàng hướng về phía Tào Côn bứt ra cái câu hồn đoạn phách bị nhãn. Tào Côn nghe vậy cũng có chút chờ mong, cười đáp: "Tốt, ta đợi, cũng đừng làm cho ta thất vọng." Tần Yên lúc này mới lưu luyến không rời ngồi dậy. Màu đen lụa mỏng khó khăn lắm bao lấy nàng linh lung đường cong, lộ ra da thịt hiện ra ánh nhuận ánh sáng. Nàng chân chùi chân ngọc đi đến bàn trang điểm phía trước, lại quay đầu nhìn Tào Côn một cái, trong mắt phượng tràn đầy câu người tiêu ý. Sau đó bước lên cái kia tập màu đen bó sát người váy dài. Váy mới vừa cùng mện đùi, chỗ cổ áo vê khoét sâu thiết kế đem song phong của nàng phát họa đến càng thêm đáng chú ý. Nàng đưa lưng về phía Tào Côn, chậm rãi đem váy hướng bên trên nâng, tơ lụa sợi tổng hợp dán chặt lấy da thịt. Theo thắt lưng tuyến độ cong hướng bên dưới, đem mông tuyến sung mãn cùng chân thon dài hoàn toàn phụ trợ đi ra. Tấm này tốt đẹp cảnh xuân, Tào Côn tại trên giường nhìn say sưa ngon lành. Tiếp lấy Tần Yên khom lưng cầm lấy tất đen, tinh tế sợi tổng hợp bao lấy trôi chạy chân loại hình, đem nàng cái kia thành thục nữ nhân đặc hữu phong tình toàn bộ hiện ra. Tào Côn rốt cuộc kìm nén không được, đứng dậy từ phía sau đem Tần Yên vòng vào trong ngực. Lòng bàn tay dán vào nàng bên hông thịt mềm nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh mang theo rõ ràng khàn khàn. Xuyên như thế câu người, là muốn để các đệ tử đều nhìn thẳng mắt. Tần Yên tựa như sớm có dự liệu, nhếch miệng lên một vệt được như ý cười. Nàng cố ý về sau dán dán, đem sau lưng hoàn toàn dán tại Tào Côn trên lồng ngực. "Chủ nhân không phải thích xem sao?" Lời còn chưa dứt, trên lưng tay đột nhiên nắm chặt. Nàng kinh hô một tiếng, đã bị Tào Côn ôm ngang lên, một lần nữa ép về giường. Trong bất chi bất giác, váy dài đã bị vẩy đến bên hông. Trong điện rất nhanh lại vang lên vụn vặt thở dốc cùng than nhẹ. Thứ 540 tứ đại kết quả, Nam Cung Uyển. Ngày thứ nhì, Tào Côn rời đi Tiên Giao đại điện hướng Nam Cung Uyển thành tu điện đi đến. Một lát sau, Tào Côn đẩy ra cửa điện liền gặp Nam Cung Uyển xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tu luyện. Nam Cung Uyển nghe thấy động tĩnh sau mở ra đôi mắt đẹp, thấy là Tào Côn mặt mũi của nàng liền hiện ra như có như không tiêu ý. Lúc trước dịu dàng khí chất, bây giờ thêm mấy phần ôn nhuận ánh sáng nhu hòa. "Ngươi đến." Giờ phút này Nam Cung Uyển nhẹ giọng mở miệng, âm thanh có chút mềm mại. Đứng dậy lúc, đạo bào rộng lớn cũng khó nén thân hình biến hóa. Chương 543, đại kết cục, Tần Yên 2, chương 543, đại kết cục, Tần Yên 2. Vòng eo vẫn như cũ tinh tế, mông tuyến lại càng thêm mượt mà. Trước ngực càng là sung mãn phải làm cho vải áo có chút kéo căng, đi lại ở giữa toàn thân lộ ra thành thục nữ tử đặc hữu đây đà vật vị. Tào Côn tiến lên nắm chặt ngọc thủ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái kia tinh tế xúc cảm để cho hắn vừa vặn bình tĩnh trở lại tâm lại có chút khô nóng. Mặc dù hai người đã châu liên bích hợp qua, thế nhưng Nam Cung Uyển giờ phút này vẫn như cũ có chút khó tả ngượng ngùng. Gương mặt của nàng nổi lên sắc đỏ nhạt, dáng người lại hướng Tào Côn bên người nhích lại gần, tư thái dịu dàng ngoan ngoãn. Hoàn toàn nhìn không ra nàng chính là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão. Tào Côn thuận thế đem đối phương thành thục nở nang thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cảm thụ được nhuyễn ngọc ôn hương cười nói: "Uyển Di, ngươi gọi ta chuyện gì? Nhất tịch mịch thanh tu lúc ta luôn có cảm giác tâm thần không yên." Nam Cung Uyển tùy ý Tào Côn tùy ý làm bậy, ngữ khí mang theo vài phần e lệ. "Có lẽ là rất lâu chưa cùng ngươi song tu, linh lực đều có chút vương hữu." Dứt lời, nàng dương mắt nhìn hướng Tào Côn, trong mắt không còn ngày xưa thái thượng trưởng lão uy nghiêm, chỉ còn tiểu nữ nhi ỷ lại. Tào Côn nhìn qua nàng bộ dáng như vậy, trong lòng nóng lên. Lúc trước Nam Cung Uyển cao quý dịu dàng, bây giờ nàng cái kia đây đà dáng người, mềm mại đáng yêu thần thái, đều lộ ra bị yêu thương tẩm bổ phong tình. Tào Côn nghe vậy nặn nặn nàng cái kia sung mãn mật đỏ mông, chỉ cảm thấy nàng thân thể khẽ run lên. Sau đó cúi đầu tại nàng mặt đỏ thắm trên má hôn một cái, âm thanh mang theo tiêu ý: "Cái kia Uyển Di, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau tu luyện âm dương tiên kinh?" Nam Cung Uyển nghe vậy gò má đỏ đến càng thấu. Từ khi cùng Tào Côn châu liên bích hợp về sau, nàng cảm giác nàng càng ngày càng không biết liêm sỉ. Thế nhưng cùng Tào Côn cùng nhau tu luyện tư vị để cho nàng ăn tùy biết vị. Mỗi khi trời tối người yên lúc, nàng đều trằn trọc, nghĩ lệ rơi đầy mặt khó mà chìm vào giấc ngủ. Thế là nàng thuận theo hướng Tào Côn trong ngực lại nhích lại gần. Đạo bao rộng lớn bên dưới, nàng cái kia càng thêm đầy đặn thân thể dán chặt lấy Tào Côn, bên hông tinh tế cùng mông tuyến mượt mà tạo thành tươi sáng tương phản. Tào Côn gặp Nam Cung Uyển ngượng ngùng không thôi, khóe miệng dần dần hiện ra một vệt cười xấu xa. "Uyển Di, ngươi có cái gì việc khó nói sao?" Nam Cung Uyển cắn chặt môi dưới, trong mắt mê một tầng hơi nước. Da mặt nàng mỏng, biết Tào Côn đây là tại trêu đùa nàng. Thế là nàng quyết định chắc chắn, hung hăng vỗ xuống Tào Côn lồng ngực, thẹn quá thành giận nói: "Ngươi tiểu tử hư này, biết rõ còn cố hỏi." Nàng lúc này thân là thái thượng trưởng lão uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chỉ còn tiểu nữ nhi e lệ. Tào Côn nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trong lòng khô nóng càng thêm nồng đậm. Sau đó túi đầu ngậm lấy nàng phiếm hồng vành hai, đầu ngón tay theo đạo bảo và táo chậm rãi trượt, nhẹ nhàng câu lại dây buộc. "Tốt, vậy liền theo Uyển Di." Tào Côn âm thanh có chút khàn khàn, đầu ngón tay hơi chút dùng sức dây buộc liền rời giật ra, đạo bào rộng lớn theo Nam Cung Uyển bả vai chậm rãi trượt xuống. Đạo bào rơi xuống đất trong nháy mắt, Nam Cung Uyển dưới thân thể ý thức kéo căng, lại không có trốn tránh. Da thịt của nàng trắng muốt như ngọc, trước ngực đây đà sung mãn theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, phát họa ra mê người khe rãnh. Vòng eo tinh tế mềm dẻo, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể cảm nhận được da thịt tinh tế căng mịn. Hướng bên dưới là càng thêm mềm mại đầy đặn mông tuyến, da thịt bóng loáng, mơ hồ có thể thấy được mông eo ở giữa nhu hòa đường cong. Hai chân thon dài xít sao khép lại, da thịt căng mịn nhưng không mất nhu mập, mỗi một chỗ đều lộ ra thành thục nữ nhân đặc hữu phong tình vật vị. Thật sự là giống như chín mọng cây đào mật đồng dạng mê người. Nam Cung Uyển đưa tay nghĩ che kín, lại bị Tào Côn nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay. Gương mặt của nàng đỏ đến có thể chảy ra máu, không dám nhìn Tào Côn. Hô hấp cũng dần dần gấp rút, thân thể không tự giác hướng Tào Côn trong ngực dán, đem chính mình hoàn toàn giao phó cho đối phương. Tào Côn túi đầu nhìn xem trong ngực mỹ phụ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu dáng dấp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên hông thịt mềm, cảm thụ được dưới lòng bàn tay tinh tế xúc cảm cùng đây đà độ cong, hầu kết không tự giác lăn lăn. Uyển Di bộ dáng như vậy, thật là mê người đây. Tào Côn bờ môi dán vào bên thai của nàng, hơi nóng để cho Nam Cung Uyển thân thể có chút phát run. Nàng đưa tay vòng lấy Tào Côn cổ, đem mặt chôn ở lồng ngực, thử nhẹ nói, "Còn không phải đều tại ngươi." Trong lời nói mang theo oán trách, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lại Tào Côn cổ áo, sắp thành thục nữ người dịu dàng cùng mềm mại đáng yêu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tào Côn nghe lấy trong ngực đẹp ra mang theo ý giận mềm giọng, hầu kết nhấp nhô càng thêm rõ ràng. Đầu ngón tay theo nàng bên hông chân mềm da thịt nhẹ nhàng rời xuống, dừng ở viên kia nhuận ngạo nghệ ưỡn lên mông tuyến chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Nam Cung Uyển thân thể trong nháy mắt căng đến càng chặt, hô hấp đột nhiên dồn dập mấy phần, ấm áp khí tức nhào vào Tào Côn lồng ngực. "Trách ta sao?" Tào Côn vuốt vuốt, sau đó cười nhẹ lên tiếng. "Cái kia Uyển Di ngược lại là nói một chút, làm sao cái quái pháp? Là trách ta để cho ngươi hàng đêm khó ngủ, vẫn là trách ta để cho ngươi nếm xong tu tư vị, liền rốt cuộc không thể rời đi." "Ngươi..." Nam Cung Uyển bị Tào Côn nói đến ngượng ngùng vô cùng. Nàng chôn ở Tào Côn trong ngực mặt cọ sát, thanh âm hơi run nói, liền sẽ cầm những lời này giễu cợt ta. Tào Côn không cần phải nhiều lời nữa, túi đầu ngậm lấy bờ môi nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lại nàng bên hông dây buộc, đó là nàng áo lót còn sót lại gò bó. Hơi chút dùng sức, dây buộc liền lỏng loẹt tản ra, áo lót theo nàng trắng muốt da thịt trượt xuống, lộ ra bóng loáng lưng. Tào Côn dán vào sống lưng của nàng chậm rãi di chuyển lên, cảm thụ được cái kia tinh tế căng miệng xúc cảm. Nam Cung Nguyện triệt để mềm tại Tào Côn trong ngực, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tào Côn trên thân truyền đến thuần dương khí tức kia để cho nàng toàn thân nóng lên. Nàng có chút ngửa đầu, lộ ra thon dài thiên nga cái cổ, trong mắt hơi nước càng thêm dày đặc, mang theo hoàn toàn ỉ lại cùng tuân theo. Tào Côn gặp thời cơ đã đến, chặn ngang đem nàng ôm ngang lên. Nam Cung Uyển vô ý thức ôm Tào Côn cổ, trong lòng e lệ dần dần bị chờ mong thay thế. Tào Côn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường êm. Nam Cung Uyển vô ý thức quận mình một chút. Tào Côn túi người nhìn xem nàng tuyệt mỹ tiểu nhan, vỗ vỗ nàng cặp mông căng tròn. "Uyển Di, đừng sợ." Nam Cung Uyển thân thể mềm mại run lên, khẽ gật đầu một cái. Sau đó đem Tào Côn hướng bên cạnh mình lôi kéo. Tào Côn thuận thế cúi người, ấm áp bờ môi phủ lên môi của nàng. Nam Cung Uyển đóng chặt lại đôi mắt đẹp, nhiệt tình đáp lại. Giang môi quấn quýt ở giữa, Tào Côn hai tay ngăn chặn Nam Cung Uyển tiểu đồn, đem người ôm thật chặt vào trong ngực. Nam Cung Uyển thân thể trong nháy mắt mềm thành một bãi xuất thủy, tùy ý Tào Côn tùy ý thăm dò. Trong điện linh lực phảng phất cũng biến thành ấm áp, theo hô hấp của hai người chậm chậm lưu động. Chương 545, đại kết cục, Nam Cung Uyển, chương 545, đại kết cục, Nam Cung Uyển. Không biết mấy ngày sau, hai người không đến mảnh vải. Tào Côn ôm Nam Cung Uyển cái kia thành thục nở nang thân thể mềm mại, sâu sắc thở dài một hơi. Không quản cùng đối phương tu luyện bao lâu, loại kia khó nói lên lời mỹ rượu tư vị đều để Tào Côn sâu sắc say mê. Trong ngực mỹ phụ giống như là một vò lâu năm rượu ngon, càng phẩm càng thuần, càng phẩm càng thơm ngọt. Lúc này Nam Cung Uyển sắc mặt tường hồng tựa vào Tào Côn trong ngực, khóe môi nhếch lên một vệt lưỡi biếng thỏa mãn tiêu ý. Ở trước mặt người ngoài nàng lúc nào cũng cao không thể chạm, không thể khinh nhẫn tiên tử. Bây giờ giữa lông mày lại tràn đầy thuộc mỹ phong tình. Rất khó tưởng tượng nàng là cái kia dịu dàng cao quý hợp Hoan Tông thái thượng trưởng lão. Nam Cung Uyển nghiêng thân, đầu ngón tay vạch qua Tào Côn lồng ngực, bên tóc mai tán loạn sợi tóc rũ xuống xương quai xanh chỗ, dính lấy điểm tinh mịn mồ hôi mỏng. Người tiểu tử hư này, nàng âm thanh có khàn khàn, mỗi lần đều đem ta chơi đùa không còn khí lực. Dứt lời, nàng lại hướng Tào Côn trong ngực dán, đem cái kia đấy đà đường cong hoàn toàn dán chặt đối phương. Tào Côn cảm thụ được cái kia mềm nhắn lại không mất căng miệng xúc cảm, hầu kết không tự giác lăn lăn. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực thành thục mỹ phụ, chóp mũi quanh quẩn trên người đối phương đặc hữu, hỗn hợp linh lực cùng thuộc mỹ khí tức mùi thơm ngát. Ai bảo huyện di ngươi như vậy câu người? Cùng ngươi tu luyện trăm lần nghìn lần cái kia cũng không đủ. Nam Cung Nguyện nghe vậy, phong tình vạn chủng trận nhìn Tào Côn một cái, sau đó đưa tay câu lại Tào Côn cổ, đem mềm dẻo bờ môi tiến lên trước, trước ngực đây đà theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Tào Côn nhìn xem như vậy tương phản Nam Cung Nguyện, hiểu ý cười một tiếng, thuận thế đem nàng ôm càng chặt hơn, nhiệt tình đáp lại. Giang môi quấn quýt ở giữa, Tào Côn tay theo nàng cái kia chân mềm lưng chậm rãi trượt, cuối cùng rơi vào cái kia ngạo nghệ ưỡn lên mật đảo trên nông. Nam Cung Nguyện hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục hấp thu thuần dương khí tức. Thuần dương khí tức hương vị để cho nàng không nhịn được luôn hãm. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Nguyện hô hấp bị càng thêm gấp rút. Tào Côn cảm thụ được viên kia nhuận độ cong, nhẹ nhàng nuốt ve tinh tế da thịt, ngậm lấy nàng môi dưới nhẹ nhàng mút mút. Chờ rời môi thời điểm, Nam Cung Uyển gò má lại nổi lên thủy nhuận đỏ, khí tức bất ổn hư nhẹ. "Ngươi thật là quá hư." Tào Côn vỗ nhẹ nhẹ bên dưới cái mông của nàng, cười nhẹ nói. Uyển Di ngoài miệng nói không trải qua giày vò, thân thể ngược lại thành thật cực kỳ. Dứt lời, tay của hắn lại bắt đầu không ở yên. Nam Cung Uyển thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp lại đốt lên một ít hỏa diễm. Nàng một đôi căng mịn cặp đùi đẹp tại tơ tằm bị bên dưới linh hoạt không thôi. Đúng lúc này, nàng chợt nhớ tới mình ngày xưa tại trong tông môn ngồi ngay ngắn đài cao, tiếp thu chúng đệ tử triều bái dáng dấp, lại so sánh giờ khắc này ở Tào Côn trong ngực không hề cố kỵ quyến rũ tư thái, tim đập nhanh hơn. Dứt khoát đem tất cả những thứ này đều do đến Tào Côn trên thân. Thế là đưa tay vỗ xuống Tào Côn lồng ngực, chậm chậm nói, "Còn không phải đều tại ngươi." Tào Côn còn là lần đầu tiên gặp Nam Cung Uyển bộ này muốn cự tuyệt còn nghỉ nũng nịu dáng dấp, trong lòng càng thêm dập dờn.
sau đó nhẹ nhàng kéo ra tay của nàng, ánh mắt rơi vào cái kia mê hơi nước đôi mắt đẹp bên trên, cười nói: "Trách ta cái gì? Chẳng lẽ là trách ta để cho Huyền Di xa đọa sao?" Nam Cung Uyển nghe vậy cắn chặt môi dưới, xấu hổ trừng mắt liếc Tào Côn. "Thì trách ngươi, thì trách ngươi." Tào Côn cảm thụ được trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, nhẹ gật đầu, cười nói: "Tốt tốt tốt, đều tại ta còn không được sao?" Ngay tại Tào Côn muốn tiến thêm một bước lúc, ngoài điện đột nhiên nhớ tới Hàn lão tổ âm thanh. "Huyền sư muội, ở đây sao?" Thanh âm này vừa rơi xuống, Nam Cung Uyển thành thục đẩy đặn thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng đờ. Vừa rồi còn hiện ra hơi nước đôi mắt đột nhiên thanh minh, thậm chí hiện lên một vẻ bối rối. Nàng vô ý thức liền muốn đẩy ra Tào Côn, đưa tay đi bắt rơi vào bên chân đạo bảo. Có thể Tào Côn lại trở tay đem nàng ôm càng chặt hơn. Nam Cung Uyển kêu lên một tiếng đau đớn, vừa thẹn vừa vội trừng mắt nhìn Tào Côn một cái. Tào Côn dán vào bên thai của nàng thấp giọng nói: "Tuyển Di sợ cái gì? Hàn lão tổ hắn lại vào không được." Lúc này, ngoài điện Hàn lão tổ tiếng bước chân càng ngày càng gần, mang theo vài phần cấp thiết. "Huyền sư muội, ta nghe ngươi gần đây cũng không ra thành tu điện, chuyên tới để đưa chút ngưng thần đan." Nam Cung Uyển nhịp tim càng ngày càng, đầu ngón tay tại Tào Côn trên cánh tay nhẹ nhàng bấm một cái, hình miệng im lặng thúc giục: "Nhanh, mau đem y phục cho ta." Nàng cùng Hàn Vân quen biết mấy trăm năm, cho dù đối với đối phương vô ý, nàng cũng từ đầu tới cuối duy trì dịu dàng đoan trang, chưa bao giờ có nửa phần vượt khuôn. Có thể giờ phút này nàng tóc mai hơi tản, trong mắt còn lưu lại chưa chút bỏ mị ý. Cùng Hàn Vân trong miệng cái kia lạnh lạnh tự tin uyển muội như hai người khác nhau. Lúc này Hàn Vân chắp hai tay đứng tại ngoài điện, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình tâm tâm niệm niệm hảo sư muội đang bị Tào Côn kéo. Bộ dáng kia chỗ nào là thanh tu, rõ ràng là nồng tình mật ý thân mật. Chương 546, đại kết cục, Nam Cung Uyển ba. Chương 546, đại kết cục, Nam Cung Uyển ba. Tào Côn nghe được Hàn lão tổ âm thanh sau nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Hơi chút dùng sức liền đem tơ tằm bị vén lên, chẳng ngang đem Nam Cung Uyển ôm lấy. Nàng kinh hô một tiếng, vô ý thức vòng lấy Tào Côn cổ. Đấy là bởi vì động tác hơi rung nhẹ, bên tóc mai mồ hôi ở mức sợi tóc dính tại ửng hồng trên gương mặt, trong mắt lưu lại mị ý mang theo bối rối. Nàng vỗ nhẹ Tào Côn lồng ngực thất thanh nói: "Ngươi điên rồi, mau buông ra." Nàng lúc này thật sự sắp mắc cỡ chết được, nàng Hàn sư huynh nhưng lại tại ngoài điện đây. Nếu để cho đối phương nhìn thấy nàng như vậy quyến rũ phóng đãng một mặt, nàng thật sự không có bất kỳ cái gì mặt mũi. Tào Côn ôm trong ngực mỹ phụ đi tới trước bàn trang điểm. Mặt kính chiếu ra thân ảnh của hai người, Nam Cung Uyển gặp cái này bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể chảy ra máu. Tào Côn cố ý đem nàng hướng trước gương lại đưa tiễn, tiếng cười rơi vào bên tai nàng: "Uyển Di, ngươi nhìn một cái, đây là nhà ai tiết tử?" Nam Cung Uyển da thịt hiện ra phấn nhuận rực rỡ, xương quai xanh chỗ còn lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Nàng nguyên bản lạnh lạnh mặt mày giờ phút này bị kín một tầng hơi nước, khóe mắt phím hồng, bờ môi cũng lộ ra đặc biệt sung mãn thủy nhuận. Trong ngày thường đoan trang tự tin hợp Hoan Tông thái thượng trưởng lão, giờ khắc này ở trong gương chỉ còn lại chín mọng mị thái, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra bị sủng ái qua vết tích. "Đừng nhìn." Nam Cung Uyển âm thanh phát run, đưa tay muốn đi ngăn mặt kính, lại bị Tào Côn nắm chặt cổ tay. "Uyển Di, không cần thẹn thùng nha." Nam Cung Uyển thân thể mềm mại run rẩy, trong gương nguyện chuyển thân ảnh cũng đi theo lung lay, đây là đường còn càng thêm mê người. Tào Côn nhìn xem trong ngực ngượng ngùng vô cùng mỹ phụ, túi đầu khẽ cắn nàng phiếm hồng bình hai, cười nói: "Uyển Di bộ dáng như vậy, có thể so với ngày bình thường dịu dàng đoan trang bộ dạng đẹp mắt nhiều." Nam Cung Uyển cắn chặt môi dưới, ánh mắt rơi vào trong gương chính mình phiếm hồng trên gương mặt, lại thoáng nhìn Tào Côn vòng tại bên hông mình tay, đầu ngón tay còn tại nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên eo thì mềm, xấu hổ cảm giác cùng khắc thường rung động đan xen xông lên đầu. Ngoài điện Hàn lão tổ tiếng bước chân còn tại bồi hồi, có thể mình trong kính lại sớm đã không còn nửa phần cao quý tiên tử dáng dấp, chỉ còn lại tiên tử sa đọa phía sau thuộc mị phong tình. Nàng biết Tào Côn liền nữa thích tiên tử sa đọa tiết mục, nàng lại không đành lòng cự tuyệt Tào Côn, cho nên nàng nhiều lần dung túng. Đúng lúc này, ngoài điện tiếng bước chân dừng một chút. Hàn Vân âm thanh mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí thăm dò: "Huyền sư muội, ngươi nếu là không tiện, vậy ta liền đem ngưng thần đan đặt ở ngoài điện trên thềm đá, ngươi sau đó nhớ tới lấy." Nam Cung Uyển nghe nói như thế, treo tại cổ họng tâm thoáng hạ xuống. Có thể trên lưng Tào Côn tay lại còn tại nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cảm giác tê tê. Nàng gấp đến độ viền mắt phím hồng, nghiêng đầu đối với Tào Côn không tiếng động cầu khẩn: "Mau buông ra." Sau đó tại Tào Côn trên cánh tay lại bấm một cái, vừa rồi bị chơi đùa nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể giờ phút này cũng bắt đầu dãy rủa. Tào Côn túi đầu tại nàng cổ nhẹ ngửi ngửi cái kia lẫn vào mồ hôi mỏng mùi thơm, vỗ xuống cái mông của nàng. "Huyền Di, cái này dáng dấp nếu để cho Hàn lão tổ nhìn thấy, hắn mấy trăm năm tưởng niệm sợ là muốn nát phải triệt để." "Ngươi chớ nói bậy." Nam Cung Uyển cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng, vừa dứt lời lại tranh thủ thời gian che miệng lại, sợ bị ngoài điện Hàn Vân nghe thấy. Nàng biết Hàn Vân đợi nàng tâm ý, trong mấy trăm năm chưa bao giờ thay đổi. Cho dù nàng rõ ràng nói qua chỉ nguyện tu tâm, vô ý tục tình cảm Hàn Vân cũng chỉ là cười nói chúng ta chính là. Như vậy thâm tình người, nàng sao có thể làm cho đối phương thấy được chính mình giờ phút này không đến mảnh vải, bị thái hiển thị rõ dáng dấp. Đang suy nghĩ, ngoài điện Hàn Vân lại mở miệng, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần lo lắng: "Huyền sư muội, ta cảm thấy gần nhất mấy ngày linh lực của ngươi ba động hình như có bất ổn, cái này ngưng thần đan đối với ngươi vững chắc cảnh giới có chỗ tốt, ngươi..." "Ta đã biết." Nam Cung Uyển tranh thủ thời gian đánh gậy Hàn Vân, "Vậy nơi nào là cái gì linh lực bất ổn, rõ ràng là cùng Tào Côn tu luyện âm dương tiên kinh linh lực ba động." Giờ phút này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng vẫn là cố nén ý xấu hổ mở miệng nói: "Hàn sư huynh hao tâm tổn trí, ta sau đó liền lấy, ngươi đi về trước đi." "Được." Hàn Vân lên tiếng, tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Nam Cung Uyển lắng hay nghe, mãi đến tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất ở ngoài điện mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên tay Tào Côn. Có thể một giây sau nàng liền nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đẩy Tào Côn lồng ngực gắt giọng: "Ngươi vừa rồi kém chút hại chết ta."
Hàn sư huynh đợi ta tốt như vậy, nếu là thật sự để cho hắn gặp được. Nói đến đây nàng viền mắt lại đỏ lên. Tào Côn thấy nàng thật muốn gấp khóc, mới thu liễm đùa giỡn tâm tư, đưa tay giúp nàng vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc. Huyền Di, ta như thế nào thật để cho hắn nhìn thấy? Mới vừa nghe gặp Hàn lão tổ tiếng bước chân xa, ta mới dám đùa ngươi. Nam Cung Nguyện Thế mới biết chính mình lại bị Tào Côn trêu chọc. Vừa tức vừa buồn bực, đưa tay vỗ xuống Tào Côn lồng ngực, thẹn quá thành giận nói: "Ngươi chính là cố ý, ngươi liền thích xem ta vội vàng hấp tấp bộ dạng." Hắc hắc, là ưa thích nhìn Huyền Di tất cả bộ dạng. Tào Côn ôm Nam Cung Nguyện nở nang dáng người, túi đầu ngăn chặn nàng mê người bờ môi, nói hàm hồ không rõ: "Huyền Di, ta sai rồi, không nên cầm Hàn lão tổ đùa ngươi." Nam Cung Nguyện khẽ hừ một tiếng, lại không có lại tức giận. Nàng tựa vào Tào Côn trong ngực, trong mắt điểm này chưa chút bỏ bối rối, đã sớm bị đậm đến tan không ra mị ý thay thế. Tào Côn tay theo nàng bóng loáng lưng chậm rãi trượt. Nam Cung Nguyện theo bản năng hướng Tào Côn trong ngực rụt rụt, đây không phải là kháng cự, ngược lại giống như là đang tìm kiếm càng nhiều đục vào. Huyền Di còn đang suy nghĩ Hàn lão tổ. Tào Côn âm thanh mang theo ấm áp khí tức. Nam Cung Nguyện nghe vậy nghiêng đầu né tránh Tào Côn ánh mắt, lại bị đối phương cưỡng ép chuyển về, buộc nàng nhìn hướng mặt kính. Trong gương tiên tử sắc mặt phím hồng, bờ môi bị hôn đến thủy nhuận sung mãn. Nam Cung Nguyện siết chặt Tào Côn cánh tay, lại không có khí lực đẩy ra. Nàng biết mình sớm đã không còn cự tuyệt tâm tư, từ Tào Côn lần thứ nhất đem nàng đặt tại trước gương, để cho nàng thấy rõ chính mình sa đọa dáng dấp bắt đầu, nàng liền đã dung túng phần này hoang đường. Đừng, đừng nhìn. Nam Cung Nguyện âm thanh phát run, không còn là cầu khẩn, ngược lại mang theo tiểu nữ nhân làm nũng. Tào Côn cười nhẹ lên tiếng, túi đầu tại bên thai nàng thì thầm. Huyền Di không vui sao? Ưa thích lời nói, chúng ta liền ở cái này. Côn Nhi. Nàng khẽ gọi Tào Côn danh tự, trong thanh âm mang theo vài phần thở dốc, trong mắt mị ý càng thêm dày đặc. Tào Côn ôm nàng thành thục nở nang dáng người, cười nhẹ cắn vành thai của nàng. Huyền Di ngoài miệng nói không cần, thân thể lại so với ai khác đều thành thật. Nàng trong kính ánh mắt lưu chuyển, bờ môi khẽ nhếch, từ bỏ đoan trang tự tin. Nam Cung Nguyện biết mình triệt để sa đoạn, bại bởi phần này để cho nàng xấu hổ nhưng lại vô cùng tham luyến vui thích. Nàng nhìn qua trong gương cái kia mị thái hiển thị rõ chính mình, khoe miệng thậm chí không tự giác câu lên một vệ thỏa mãn tiêu ý. Có lẽ dạng này sa đoạn mới là nàng chân chính muốn. Chương 547, đại kết cục, Nam Cung Nguyện 4, chương 547, đại kết cục, Nam Cung Nguyện 4. Không biết qua bao lâu, lúc này ngoài điện ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào rơi vào trên bàn trang điểm, chiếu ra thân ảnh của hai người. Nam Cung Nguyện thở hổn hển. Nàng biết, từ giờ khắc này, cái kia đoan trang tự tin Nam Cung Nguyện biến mất, triệt để sa đọa tại Tào Côn trong ngực. Nàng chậm một hồi, từ Tào Côn trong ngực thoát khỏi, chân mới vừa chạm đất liền lảo đảo một chút. Chậm một chút. Tào Côn tay mắt lênh lẹ, đưa tay ôm lại bờ eo của nàng. Nam Cung Nguyện gò má nóng lên, tranh thủ thời gian đẩy ra Tào Côn. Tào Côn nhìn xem trong ngực đẹp thủ phụ một mặt cười xấu xa. Đối phương vừa vặn còn vô cùng hưởng thụ đâu, nhưng bây giờ lại là một bộ ngượng ngùng dáng dấp. Loại này manh liệt tương phản, để cho Tào Côn càng thêm yêu thích. Nam Cung Nguyện cắn môi, xoay người lại nhặt trên đất đạo bảo, lập tức cái kia linh lung đường cong hiện ra không bỏ sót, mọi cử động lộ ra thành thục nữ nhân đặc lưu phong tình. Tào Côn nhìn xem nàng bối rối mặc quần áo dáng dấp, cái kia đây đà đường cong tại rộng rãi đạo bảo bên dưới vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được. Sau đó tiến lên giúp nàng buộc lại bên hông ngai ngọc. "Đừng nóng đội, Hàn lão tổ đều đi." Còn nói, Nam Cung Nguyện nghiêng đầu trừng Tào Côn một cái, trong mắt còn lưu lại thủy nhuận rực rỡ cùng từng tia quyến rũ xuân ý. Nàng chỉnh lý tốt đạo bảo, nhớ tới Hàn Vân đặt ở ngoài điện ngưng thần đan, lại có chút do dự. "Hàn sư minh, hắn có thể hay không còn tại phụ cận?" "Yên tâm, hắn khẳng định đi." Tào Côn dắt Nam Cung Nguyện tay hướng cửa điện đi. "Ta bồi ngươi đi lấy." Nam Cung Nguyện tùy ý Tào Côn cầm ngọc thủ của mình. Chỉ là đi đến cửa điện bên cạnh lúc, vẫn là để Tào Côn tại trong môn chờ lấy, chính nàng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Trên thềm đá quả nhiên để đó một cái bình ngọc. Nàng bước nhanh đi tới cầm lấy bình ngọc, lại cực nhanh lui về trong điện. Đóng cửa lại trong nháy mắt, Nam Cung Nguyện lúc này mới thở dài một hơi. "Hàn sư huynh đợi ngươi ngược lại là thật để bụng a." Tào Côn nhìn xem trong tay nàng bình ngọc, giọng nói mang vẻ mấy phần ghen tị. Nam Cung Nguyện nắm bình ngọc, sợ Tào Côn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: "Hàn sư huynh hắn là cái người tốt, chỉ là ta đối với hắn cho tới bây giờ chỉ có sư huynh muội tình nghĩa." Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Côn, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc. "Ta không muốn để cho hắn đau lòng, càng không muốn để cho hắn bởi vì ta lầm con đường của mình." Tào Côn nghe vậy tiến lên ôm thân thể mềm mại của nàng, cảm thụ được trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, cười nói: "Ta biết, về sau cũng không tiếp tục lấy chuyện này của ngươi." Hắn cúi đầu nhìn xem mỹ phụ phiếm hồng gò má, lại bổ sung: "Bất quá Huyền Di, ngươi như vậy là Hàn lão tổ suy nghĩ, cũng đừng làm cho hắn hiểu lầm mới tốt." Nam Cung Nguyện mặt người, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết Tào Côn nói đúng, mấy trăm năm tình nghĩa nếu là xử lý không tốt mới thật sự sẽ làm bị thương Hàn Vân. Nàng nắm chặt bình ngọc, trong lòng âm thầm nghĩ, lần sau gặp được Hàn Vân nhất định muốn lại đem nói chuyện rõ ràng chút, không thể lại để cho đối phương ôm không nên có chờ mong. Nam Cung Nguyện vừa đem bình ngọc cất kỹ, Tào Côn liền ôm eo của nàng. "Huyền Di, tất nhiên Hàn lão tổ đi, chúng ta lại tu luyện âm dương tiên kinh như thế nào?" Nam Cung Nguyện nghe vậy thân thể cứng đờ. Mặc dù nàng cũng có chút an tùy biết vị, thế nhưng nội tâm thận trọng vẫn là để cho nàng bắt đầu dãy rủa. "Ngươi làm sao còn?" Tào Côn nhìn ra Nam Cung Nguyện trong mắt khao khát, biết đối phương đây là làm điệu bộ. "Huyền Di, ngươi như vậy nũng nịu mê người, chúng ta lại tu luyện một lần đi." Đang lúc nói chuyện, Tào Côn đã đem Nam Cung Nguyện ôm đến trên giường. Tào Côn nhìn xem Nam Cung Nguyện cái kia mê ly gương mặt xinh đẹp, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được cảm giác tự hào. Không biết qua bao lâu, Tào Côn cũng không cầm giữ được nữa. Nam Cung Nguyện phong tình vạn trùng liếc một cái Tào Côn. "Hoàng tiểu tử, đừng nóng nội nha." Tào Côn nhìn xem giờ phút này trở nên có phóng đãng Nam Cung Nguyện, một mặt cười xấu xa. "Huyền Di, ngươi thật sự quá mê người."
Nam Cung Uyển cắn chặt môi dưới, cặp kia đôi mắt đẹp ngập nước, trừng trừng nhìn chằm chằm Tào Côn. Một bộ mặc tràng ngắt lấy dáng dấp, cũng chỉ có Tào Côn mới có thể nhìn thấy nàng bộ này như vậy tương phản một mặt. Trên người nàng đạo bào chẳng biết lúc nào sớm đã rơi vào một bên. Cái kia khiến người huyết mạch phấn trương đường cong là lướt triệt để bại lộ trong không khí. Ngay tại Tào Côn muốn thêm gần một bước lúc, Nam Cung Uyển rũa ra tay ngọc chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần hờn dỗi. Gấp cái gì chờ một chút. Tào Côn thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem Nam Cung Uyển đi đến bàn trang điểm, từ dưới lật ra cái hộp gấm. Mở ra lúc lại lộ ra hai cặp hiện ra ánh sáng nhu hòa tất màu đen. Sợi tổng hợp khinh bạc như cánh ve, tất miệng còn thêu lên tinh vi ngân tuyến hoa văn, chính là hắn trước đây trong lúc vô tình đề cập qua ưa thích tiểu dáng. "Uyển Di, ngươi..." Tào Côn trong lòng nóng lên. Hắn phía trước thế nhưng là đề cập qua nhiều lần, thế nhưng là đều bị Nam Cung Uyển cự tuyệt. Lần này đối phương vậy mà chủ động muốn. Chỉ thấy Nam Cung Uyển nắm tất chân biên giới nhẹ nhàng mở rộng, chân ngọc trước thử thăm dò luồn vào. Tinh tế màu đen hàng dệt theo nàng trắng non thon dài bắp chân chậm rãi hướng lên trên, đem cái kia linh lung tinh tế đường cong phát họa đến càng thêm mê người. Nàng động tác mang theo vài phần không lưu loát, tương đối bảo thủ nàng còn là lần đầu tiên xuyên như thế quần áo. Bất quá vì chiếm được tình lang niềm vui, hết thảy đều là đáng giá. Tào Côn con mắt chăm chú khóa tại động tác của nàng bên trên, hầu kết không tự giác động nhúc nhích qua một cái. Cái kia tất đen đã hoàn mỹ dán vào Nam Cung Uyển da thịt, từ mắt cá chân một đường kéo dài đến mẹ đùi. "Dạng này, ngươi thích không?" Nam Cung Uyển nhẹ giọng hỏi. Tào Côn không nói chuyện, chỉ là đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Dán vào nàng tất chân bao khỏa vòng eo nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được hàng dệt bên dưới tinh tế da thịt xúc cảm, âm thanh câm đến kịch liệt. "Uyển Di, ngươi cái này không phải xuyên tất chân, đây quả thực là muốn mạng của ta." Nam Cung Uyển cố ý dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ sát Tào Côn chân, sắc mặt hiện ra ửng hồng. "Vậy ngươi, có còn muốn hay không tu luyện âm dương tiên kinh?" Tào Côn cười hắc hắc. Chỉ là tại hai người không có chú ý trong góc, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên giường. Chương 548, đại kết cục, Mộng Thanh Ly, chương 548, đại kết cục, Mộng Thanh Ly. Chủ nhân của cặp mắt kia chính là Mộng Thanh Ly. Mặc dù nàng đã từ nhiệm chức trưởng môn, nhưng là trở thành Hợp Hoan Tông thái thượng trưởng lão. Huống chi nàng vẫn là Nam Cung Uyển thân truyền đệ tử, giữ cửa đệ tử căn bản không dám ngăn cản. Lúc này Tào Côn cùng Nam Cung Uyển đang tu luyện thời khắc mấu chốt, căn bản không có chú ý tới nàng tồn tại. Mộng Thanh Ly trừng lớn đôi mắt đẹp, không thi phấn trang điểm gò má không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Nàng vốn định đến tìm sư tôn đại nhân thỉnh giáo song tu đại đạo chân lý. Lần này tốt, căn bản không cần thỉnh giáo, bởi vì song tu đại đạo chân lý đang ở trước mắt. Nàng nhìn xem sư tôn đại nhân cái kia nhíu lại lông mày giãn ra bộ dạng, còn có cái kia một mặt si mê dáng dấp, nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được song tu đại đạo dễ dàng để người trầm luân, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Có thể để cho chính mình cái kia luôn luôn dịu dàng cao quý sư tôn đại nhân trở nên như vậy phóng đãng nũng nịu. Cho dù ai cũng không dám tin tưởng người trước mắt là cái kia đông vực người người kính sợ Nam Cung lão tổ. Giờ phút này Mộng Thanh Ly nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Cảm giác được tự thân biến hóa, nàng cẩn thận từng ly từng tí điều động linh lực ngăn chặn nội tâm tiểu diễm, sợ đã quấy rầy trong điện hai người. Tào Côn bàn tay rơi vào Nam Cung Uyển trên lưng, ngăn cách khinh bạc tất đen nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn xem trong ngực mỹ phụ cái kia mê ly tư thái, nói khẽ: "Uyển Di, đừng phân tâm, bắt đầu vận chuyển tâm pháp." Nam Cung Uyển xếp bằng ở Tào Côn trong ngực, bờ môi khẽ mở, phát ra một tiếng cực nhẹ tiêu rên. Nghe được Tào Côn lời nói về sau, nàng còn sót lại một tia lý trí để cho nàng không tự chủ vận chuyển âm dương tiên kinh tâm pháp. Tào Côn hai tay nâng Nam Cung Uyển tiểu đồn. Hai người xít sao kề nhau, không có một tia khe hở. Trong điện nhiệt độ càng ngày càng cao, linh lực theo âm dương tiên kinh tâm pháp lưu chuyển, tại hai người quanh thân nổi lên màu vàng kim nhạt còn sáng. Tào Côn lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua tất đen xông vào Nam Cung Uyển da thịt. Nàng vốn là mê ly đôi mắt càng thêm thủy nhuận, đem nhuyễn ngọc ôn hương thân thể dán càng chặt hơn. Nam Cung Uyển tâm pháp vận chuyển quỹ tích tại Tào Côn hướng dẫn bên dưới càng thêm thông thuận. Ngay sau đó, hai cỗ linh lực đan vào quấn quanh, nàng không tự giác xít sao vòng lấy Tào Côn cổ. Tào Côn cúi đầu, nhìn xem mỹ phụ cái kia mê người bờ môi không nhịn được thơm một ngụm. "Uyển Di, lần này tranh thủ để cho ngươi trực tiếp đột phá đến hóa thần cửu tầng." Dứt lời, vỗ nhẹ lên nàng cái kia sung mãn mật đỏ mông. Hai người khí tức càng chặt chẽ hơn dung hợp, màu vàng kim nhạt quần sáng cũng theo đó càng thêm nồng đậm. Nam Cung Uyển khẽ hừ một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Không chỉ có thể cùng tình lang thân mật, hơn nữa còn có thể đột phá cảnh giới, quả thực muốn quá mỹ diệu. Mà trong điện nơi hẻo lánh, Mộng Thanh Ly xít sao nắm chặt váy, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào cái kia mảnh quần sáng bên trên. Sư tôn vận chuyển tâm pháp lúc quanh thân lưu chuyển linh lực, cùng Tào Côn trên người tán phát ra thuần dương khí tức lẫn nhau dẫn dắt. Loại kia liền thành một khối phù hợp cảm giác, để cho nàng đối với song tu đại đạo có càng trực quan nhận biết. Nguyên lai chân chính song tu là thể xác tinh thần cùng linh lực hoàn toàn hòa vào nhau, mà không phải là đơn thuần vận chuyển công pháp. Nàng nguyên bản cho rằng tìm một cái tu vi tương đối khắc phái, quen thuộc công pháp khẩu quyết sau liền có thể song tu. Hiện tại xem ra loại này ý nghĩ không những sai, hơn nữa còn quá mức ngu xuẩn, kia chỉ bất quá là song tu ra lông mà thôi. Tâm linh cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp mới là song tu chân lý, dạng này tu luyện mới sẽ làm ít công to. Không biết qua bao lâu, trong điện màu vàng kim nhạt linh lực còn sáng đột nhiên tăng vọt, giống như thủy triều bao lấy ôm nhau hai người. Tào Côn lòng bàn tay dán vào Nam Cung Uyển sau lưng, đem tinh thuần thuần dương khí tức chậm rãi đưa vào. Theo kinh mạch cùng nàng linh lực trong cơ thể quấn quanh đan bảo, Nam Cung Uyển vòng quanh Tào Côn cổ cánh tay đột nhiên nắm chặt. Nhuyễn ngọc thân thể tại Tào Côn trong ngực có chút kéo căng, lại theo linh lực lưu chuyển chậm rãi lỏng lẻo, trong mắt càng thêm mê ly. "Đúng lòng, Uyển Di, đi theo ta tiết tấu." Tào Côn túi đầu cắn nàng phiếm hồng vành hai, âm thanh khàn khàn. Sau đó nâng nàng kiệu đồn tay có chút dùng sức, để hai người dán vào đến càng không một tia khe hở. Thuần dương khí tức như suối chảy tràn vào đan điền của nàng, cùng nàng tự thân linh lực va chạm, dung hợp. Nam Cung Uyển đem thân thể dán càng chặt hơn.
Cố kia đã tê dại lại nóng rực xúc cảm, theo toàn thân lan tràn, để cho nàng triệt để bỏ qua cuối cùng một kia thật trọng. Lúc này Nam Cung Nguyện hô hấp càng thêm gấp rút, tâm pháp vận chuyển tốc độ không tự chủ được tăng nhanh. Hai cố khí tức trong đan điền xoay quanh thành thái cực luồng khí xoáy. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cắm ở hóa thần bắt tầng thật lâu bình cảnh đang tại buông lỏng. Phản phất có một tầng vô hình màng mỏng bị linh lực một chút xíu nứt vỡ, toàn thân kinh mạch đều đang nên tiếp hoàn toàn mới lực lượng. Côn Nhi, nhanh lên nữa. Nam Cung Nguyện ngửa đầu, âm thanh mang theo không đè nén được ngâm khẽ. Trong cơ thể nàng âm lưu linh lực giống như thủy triều phản công. Tào Côn có thể cảm nhận được Nam Cung Nguyện trong cơ thể linh lực biến hóa, tiếp tục chuyển vận thuần dương khí tức. Sau đó, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại đan điền của nàng chỗ, dẫn dắt đến hai cỗ khí tức hướng về bình cảnh hung hăng phóng đi. Ông. Một tiếng nhỏ xíu linh lực anh minh trong điện vang lên, màu vàng kim nhạt quần sáng đột nhiên nổ tung. Nam Cung Nguyện toàn thân run lên, nguyên bản cắm ở hóa thần bắt tầng khí tức trong nháy mắt kéo lên, vững vàng rơi vào hóa thần cựu tầng. Linh lực chậm rãi bình phục, Nam Cung Nguyện vô lực tựa vào Tào Côn trong ngực, lồng ngực kịch liệt phập phồng, gò má hiện ra thỏa mãn đường hồng. Nàng dương mắt nhìn hướng Tào Côn, trong mắt tràn đầy ỉ lại cùng si mê. Côn Nhi, ta đột phá. Tào Côn túi đầu nhìn xem mỹ phụ trong mắt thủy quang, đưa tay lau đi nàng khỏe môi tơ bạc, khỏe môi câu lên một vệt tiêu ý. Chúc mừng Nguyện Di. Dứt lời, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng mật đỏ mông. Lần này song tu không những để cho Nam Cung Nguyện đột phá, hắn tự thân linh lực cũng theo đó tinh tiến, có thể nói vẹn cả đôi đường. Cảm thụ được lồng ngực lan tràn ra to lớn mềm dẻo, Tào Côn nắm chặt cánh tay. Hai người xít sao kề nhau, lưu lại linh lực còn tại lẫn nhau trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, mang theo khó nói lên lời vật vị. Mà nơi hẻo lánh mộng thanh ly, giờ phút này sớm đã quên che giấu, mở to hai mắt nhìn nhìn qua cái kia mảnh dần dần bình phục của sáng. Nàng cảm nhận được rõ ràng chính mình sư tôn cảnh giới đột phá lúc tản ra uy áp, cố kia linh lực tinh khiết cùng nặng nề, xa so với bình thường khổ tu đột phá muốn vững chắc nhiều lắm. Chẳng lẽ đây chính là thể xác tinh thần phù hợp song tu sao? Nguyên lai song tu đại đạo chân lý, lại thật là như vậy thân tâm hợp nhất, lẫn nhau thành tựu. Nàng nắm chặt váy ngón tay run nhẹ nhẹ, trong lòng đã có rung động, lại gặp nạn lấy nói khô nóng. Sau đó không lâu, Nam Cung Nguyện thong thả lại sức, mới chú ý tới trong điện còn có người khác. Gò má nàng trong nháy mắt đỏ lên, vô ý thức cầm lấy một bên lụa mỏng che lại chính mình phiếm hồng thân thể mềm mại. Sau đó, Quân Bách trừng mắt nhìn Tào Côn một cái, lại nhìn về phía nơi hẻo lánh mộng thanh ly, âm thanh mang theo vài phần bối rối. Ly Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Lúc này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xem như mộng thanh ly sư tôn, nàng ở trên tay Tào Côn cái kia nũng nịu hầu hạ dáng dấp vậy mà để đệ tử nhìn rõ ràng. Đây quả thực quá cảm thấy khó xử.